Nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn xưa, những mộng mị sâu xa, nghĩa duyên cả ngày hay đều mang tại đi. Nguyện muốn loại chúng sanh người khổ xin hết khổ, người xa xin xa hại, người sầu ở sầu bi, biết cho với niềm tin, biết ô trì về hành, biết là chủ sống thiện. Chí Thiên đã vân tập xin tùy ý phước lành được các tường như ý, rồi tạc hội thiên sứ. Chí còn giác đại lực, chí nóng giác đại lực, chí nóng giác đại lực, nguyện tập thể quy định, cầu phúc lành thành lực.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính thưa, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày, câu chuyện 15 sự pha trộn hai động vật khác Ajita và Angela là thí dụ tiêu biểu cho sự ảnh hưởng của văn hóa, nghệ thuật và xã hội trong dòng lịch sử truyền thừa của Phật pháp. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Phật Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Gia.
Nam mô Thầy Gia, Nam mô Thầm Mai Gia, Nam mô Sơn Thầy Gia. Phật Đăng kính đền đệ đức Tam Bảo, kính đền đệ chư tôn đức Tăng, đức Phật Tăng Đức Minh Hạnh, Sư Tôn Tăng Đức Tăng. Xin chào Đức Sư Liễu Pháp cùng bảy cô tu nữ. Xin chào Phật tử. Nói về cái dòng dài của cái Phật giáo thì chúng ta biết ngày xưa thì khi Đức Phật còn tại thế thì những cái tranh ảnh thì không có được vẽ, không có được vẽ lên. À, chỉ có khi Đức Thế Tôn thì viên tịch Niết Bàn thì mới được vẽ lên. Điển hình chúng ta thấy có nhiều lần những người cư sĩ họ đến là đảnh lễ thì không có Đức Phật ở kỳ viên. Chính Đức Phật Ngài đã dạy Tôn giả Năng Đa để đem cái cây Bồ Đề về trồng, và các cái người nam nữ cư sĩ đảnh lễ và luôn tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn ngày ngồi dưới cội Bồ Đề thành tựu vô thường chánh đẳng chánh giác. Và cái đó là lúc mà Đức Thế Tôn còn đương thời. Và sau khi Đức Thế Tôn viên tịch thì đạo Phật hay là đệ tử của Đức Phật hay là những tín đồ của đạo Phật cũng như các tín đồ khác mà cũng tạo những cái tượng để tôn thờ, những cái tượng để nói lên cái biểu trưng, cái hình thái hay là cái sự giác ngộ, cái từ bi tâm, và các việc mà lịch sử được nói đến những cái ân đức Đức Thế Tôn tiếp độ, như là 10 cái 8 cái Phật lực hay là những cái câu chuyện ghi đậm lại những cái nét mà Đức Thế Tôn ngày hoằng hóa độ đời, và những cái hang động mà cũng được ghi lên những cái hình ảnh để lưu lại cho đời một cái nền di sản văn hóa Phật giáo. Và ở trong hai cái hang động mà chúng ta được nói đến hôm nay thì đó là những cái ý nghĩa và những cái bài học về cái dòng dài lịch sử của Phật giáo và những cái nghệ thuật do các nghệ nhân, do các cái Phật tử có tính tâm hay là sao cái thời kỳ của Đức Thế Tôn như là vua Asoka cho tạc lại những cái di tích, những cái trụ đá, những cái biểu tượng rất là nhiều trong xứ Ấn Độ mà các cái nhà khảo cổ học Ấn Độ đã khảo cổ lên để chứng minh cho cái sự xuất hiện của một vị đạo sư vô thường đã có ở đời và đã thuyết giảng lên những lời dạy và có cái thời gian ghi lại những cái bút tích cuộc đời của Ngài và cái sự hoằng hóa độ sanh. Đó là cái ý nghĩa và cái bài học hôm nay. Mời quý vị đọc và chánh văn cái bài học và chúng ta sẽ tỉnh đi sư liệu pháp thuyết giảng cho cái bài học hôm nay. Mời quý vị anh chị ạ.
phần 2. Kể từ ngày 25 tháng 6 2010 tới 11 tháng 7 2010, Sơn Phật Pháp Buddhadharma sẽ tuần tự mỗi ngày giảng một câu chuyện liên quan tới cuộc đời Đức Phật. Tất cả tranh vẽ, ngoại trừ vài tấm ảnh chụp từ Ajanta và Ellora đều là công trình của Global Pagoda, Hoàng Cầu Thánh Pháp, Mumbai, Ấn Độ, chánh kinh trích từ bản dịch Tam Tạng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phần 6, truyền thừa, câu chuyện 15, sự pha trộn, hai động thạch khác, Ajanta và Ellora, là thí dụ tiêu biểu cho sự ảnh hưởng của văn hóa, nghệ thuật và xã hội trong dòng lịch sử truyền thừa của Phật Pháp. Chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng câu chuyện 15. Nam Mô Bích Tha Giác.
Nam Mô Bích Tha Giác. Công trình xây dựng và điêu khắc hai thì dài hoang động Argenta gồm có 29 hang, Elora gồm có 34 hang. Các nhà nghiên cứu người ta chia làm hai thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là từ thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ nhất của Công Nguyên. Thời của Đức Phật tức là thế kỷ thứ sáu của Công Nguyên, và sau đó 400 năm tức là thế kỷ thứ hai của Công Nguyên và đến thế kỷ thứ một của Công Nguyên đó là thời kỳ của thế kỷ quốc gia. Và các nhà vua và con là rất là hâm mộ đạo Phật, và người ta đã bảo trợ, người ta chu cấp tiền bạc để các nhà nghệ thuật đến, người ta đưa khắc chạm trổ. Và như vậy thời kỳ đó đó là cái thời kỳ mà Phật giáo Đại Thừa chưa có xuất hiện, cho nên những cái hang đồng mà thoát ở trong được điêu khắc chạm trổ ở trong cái giai đoạn đầu tiên này đó, tức là thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ nhất của Công Nguyên đó, thì phần lớn là những cái nét rất là đơn giản, rất là mộc mạc, và phần lớn là người ta điêu khắc hình tượng Phật. Và tương là kể trên tường thì người ta vẽ những câu chuyện tiền thân của Đức Phật, rồi vẽ hình cả vị Bồ Tát. Mà thời đó đó thì trên cái đồng đá mà để mà trên trần hay là trên tường đó, mà để mà vẽ hình lên mà hình có màu á, thì không phải là chuyện dễ dàng. Thì người ta nghiên cứu, người ta biết rằng đó, để mà vẽ hình lên trên tường đá thì người ta có dùng một cái chất vữa, mà chất vữa thời xưa thì không có xi măng, cho nên người ta lấy đất sét trộn với rơm, trộn với phân bò, trộn với vôi, và người ta làm thành một cái hợp chất vừa như vậy, và người ta chét lên trên tường để cho nó có cái độ mềm vừa, phải và có cái độ thấm. Và sau đó đó người ta chuyển các cái loài lá cây vỏ cây, người ta chế ra màu. Và vì vậy cho nên khi người ta vẽ lên trên đó và người ta dùng cái nước, tất cả những cái nước sơn thời xưa thì có thể không thiên nhiên, màu người ta cũng lấy từ thiên nhiên, không phải như bây giờ thì quá dễ dàng, mình chỉ cần đi mua các loại sơn về màu nào thì cứ ra ngoài tiệm mình cứ chọn màu thích hợp. Ngày xưa cả thì các nhà nghề sĩ kiến trúc ấy, người ta làm rất là công phu, phải đi tìm các loài lá, các loài cây, các loài vỏ cây, các loài đá nó có màu ấy, đem lên người ta pha trộn và dùng những cái chất keo dựng lại, người ta tạo ra những cái chất màu để người ta vẽ lên trên những cái bức tường đó. Và những cái bức hình ở ai trong từ hang động Argenta Elora rất là sống động. Và những tượng Phật rất là lớn, có những tượng Phật cao gấp đôi người bình thường. Những cái tượng Phật đó có rất là nhiều thứ thể, chẳng hạn có tượng Đức Phật đứng, có tượng Đức Phật ngồi thiền, có tượng Đức Phật chuyển Phật luân. Và thường thì có những vị thiên tiên đứng sau hai bên, cũng có những vị thiên nữ. Rồi tường toàn là từ tràn trổ từ đá ra, những cái tảng đá rất là lớn mà người ta đục bẻ ra, và người ta tràn trổ rất là công phu, rất là đẹp đẽ. Rồi như vậy là những cái như vậy thì giai đoạn thứ nhất thì những cái hang động đó được tràn trổ để phục vụ cho cái đời sống của chư tăng lúc bấy giờ, và có cốc liêu, có tháp, có những cái chánh điện và có những cái ngôi chùa, toàn bộ kiến trúc từ băng đá. Và như vậy thì thời gian đầu đó nghệ thuật mà liên quan tới Phật giáo Nguyên Thủy. Và giai đoạn thứ hai, và bằng đi một thời gian ấy, thì Phật giáo không có được các nhà vua ủng hộ nữa, bằng đi một thời gian rất là lâu. Và sau đó đến khoảng thế kỷ thứ sáu sau Công Nguyên, mà nếu như mà nói chính xác ấy, thì là khoảng từ năm 465 tới năm 500 sau Công Nguyên. Lúc đó thì vào thời vua Harisena của triều đại Vakataka, thì nhà vua này đó là cũng là một cái nhà vua rất là hâm mộ Phật giáo. Nhưng mà lúc bấy giờ đó thì Phật giáo Đại Thừa đã bắt đầu phát triển. Sau thế kỷ thứ 5, thứ 6 thì quý vị để rằng là thời đại của Nagarjuna, tức là ngài Long Thọ đó, thì ngài cũng sống vào khoảng thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên. Và cả cái hệ thống giáo lý của Đại Thừa cũng rất là phát triển mạnh trong cái thời kỳ thứ 5, thứ 6 này. Và vì vậy cho nên là và nhà vua Harisena này đó cũng là một vị phục hộ cho những cái giáo phái đó. Và nhà vua cũng đã bỏ tiền ra để bảo trời cho những cái công trình đào để mà điêu khắc chạm trổ. Và như vậy đó, khi mà mình đi vào ở trong những cái thạch động đó thì sẽ thấy có cái sự khác biệt rất là lớn về cái mặt nghệ thuật. Thì những cái hang động mà đưa khách trong cái thời kỳ đầu, tức là thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ nhất của Trung Nguyên á, thì thường là chạm trổ hình Đức Phật hay là Bồ Tát, tức là bản tiên thánh của ngài khi ngài tu tập kiềm ngục tâm. Và những cái nét chạm trổ tương đối đơn giản. Nhưng mà vào những cái hang động mà được xây vào trong khoảng thế kỷ thứ sáu sau Công Nguyên, thì phần lớn đó là lại điêu khắc những cái tượng như là Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi các vị Phật, rồi các vị Phật A Di Đà, hay là các vị Bồ Tát hay là Hồ Pháp theo cái quan niệm của Phật giáo ngày xưa. Và đặc biệt đó, thì cái thời kỳ đó đó, nghệ thuật kiến trúc tràn trộn cũng rất là cao và rất là tinh tế. Những cái đường văn, hoa văn ở trên tường cũng rất là cũng công phu hơn. Và những cái nét chạm trổ trên chẳng hạn như là Bồ Tát Quán Thế Âm, hay là những cái gì Tara. Tara tức là theo cái Phật giáo Tây Tạng đó, cũng là những cái gì Bồ Tát. Và cái cách mà người ta chạm trổ như là trên đầu thì có những cái mũ như thế nào, rồi cả cái pháp khí mà cầm trong tay, vì thì cầm cái hoa, vì thì cầm cái chì vân vân, thì hình trạng cầu rất là tinh tế, rất là mỹ thuật, rất là đẹp. Thì như vậy đó, khi mà mình đi vào ở trong hai những cái thạch động ở Ajanta và ở Ellora đó, thì những cái thạch động này như cái nghề thuật Phật giáo đã đi lên tới cái đỉnh cao. Bởi vì mình phải ngồi một cái công trình thôi mà người ta sẽ đục đá từ trong những cái dãy núi đá vôi. Mà người ta hồi xưa chưa có những cái máy để mà sử dụng như là để mà nổ cho đào lấy đất ra, hay là những cái máy khoan nhoàng thì rất là dễ dàng. Nhưng mà thời xưa người ta sử dụng búa và dùng cái đục mà người ta làm suốt cả từ thế kỷ này và có thể kỷ khác. Và sau khi mà đục ra, đục đèo ra thành những cái ngôi chùa, những cái tháp, có những cái tháp đó, người ta xây những cái kiến trúc hình vuông mà trên tầng á, nhìn đường nét đó thì không thua gì những cái cung điện nguy nga chẳng lề như là những cung điện Kremlin ở bên Moscow chẳng hạn. Ở bên Nga đó mình thấy có những cái cung điện mà người ta chạm trổ rất là công phu, người ta xây mà ở đó người ta xây đây là rất là dễ dàng, bởi vì người ta chỉ việc là đắp xi măng lên thôi. Còn ở đấy đó là từ vách núi mà người ta phải đắp hang, và người ta chạm trổ từ chính chỉnh chính chỉnh chính mũi đó, mà ngay xuống chân người ta chạm trổ những cái mái hình vuông, những cái đường cong và những cái mái vòng tròn như thế. Thì có khi giờ đó tụi đi vào ở trong Google tụi đi xem thật là Ajanta Ellora đó, thì tụi đi sẽ thấy những cái bức tranh chụp những cái công trình điêu khắc. Phải nói rằng khi mà mình tới hang động Ajanta Ellora đó, thì phải biết rằng đó là cái thời đại Phật giáo phát triển huy hoàng. Và từ vua chúa cho đến những cái người mà có tiền bạc, họ có niềm tin rất là vững mạnh, họ dám bỏ cái số tiền lớn, bỏ công rất nhiều và mời các vị kiến trúc sư, các vị điêu khắc gia rất là lộ lạc đến. Và một cái công trình để đời, bởi vì những cái công trình bằng đá thì không thể nào hư hoại. Hiện giờ đó khi mình tiến tới thì thấy đang có rất nhiều tượng Phật bị chặt phá, là bởi vì có vào khoảng thế kỷ thứ 12 khi mà Hồi giáo tấn công tới đó thì người ta cũng đã tìm chặt phá, nhưng mà vì băng đá cũng không phải dễ để mà phá được, bởi vì băng đá mà kiếm mà đánh mà chặt vào đó thì cũng chỉ chặt thôi, cho nó mẹ một tí thôi, có khi là đá chưa mẹ mà kiếm thì đã mẹ thôi. Nhưng mà vậy mà cũng có những cái bức tường đó bị gãy, có bức tường thì bị chặt cái đầu, có bức tường thì bị chặt tay. Tuy nhiên là người ta thời đó người ta cũng may, thời đó người ta chưa có bom đạn vũ khí hay là những cái chất nổ, cho nên là mặc dù người ta muốn phá hủy nhưng không thể phá hủy được. Và vì vậy cho nên là công trình quan chúng ta về Ellora vẫn còn được tồn tại. Như vậy đó thì cái công trình này kết hợp từ thời kỳ thứ năm, từ thời kỳ thứ sáu, từ bảy trở đi đó, thì sau một thời gian đạt đi một thời gian hết 13 thế kỷ, khi mà Phật giáo gần như là không còn tồn tại sau thế kỷ thứ 12, thì khi mà Hồi giáo tấn công xong rồi đó thì Phật giáo gần như mất hẳn ở Ấn Độ. À, lúc bấy giờ thì phải mãi cho đến từ thế kỷ thứ 13 mà đến thế kỷ thứ 19, suốt cả 600 năm ở Phật giáo ở Ấn Độ người ta không được tới Phật giáo nữa. Lúc đó thì Hồi giáo và Ấn Độ giáo trở nên rất là thịnh hành. Và vì vậy cho nên là riêng cái Ajanta Ellora đó thì đã bị không còn ai lui tới, chư tăng cũng không còn, cho nên là trở thành rừng rậm. Và những cái cây cối đó họ chặn lấp cái đường đi tàu trong núi và chặn lấp tất cả hang động. Vì vậy cho nên suốt một khoảng thời gian gần gần 1.000 năm hầu như không ai biết tới sự tồn tại của những cái hang động nghệ thuật rất là độc đáo này. Mà cho đến năm 1819 chính xác là năm, đúng rồi, năm 1819 vào ngày 28 tháng 4 thì có một người Anh là nhân viên của chính quyền Anh đó, ông tên là John Smith. Một hôm ông đi săn cọp, ông đi vào rừng để ông săn cọp đó, thì tình cờ ông phát hiện ra đường cái lối vào, và ông theo cái lối mòn đó ông đi vào đó thì ông thấy được cái hang động sổ chính, và ông thấy rằng là cái hang động đó quá đẹp, có những cái công trình điêu khắc, có những cái tường thật. Và vì vậy cho nên là ông đã đi vào để thám hiểm những cái hang động đó. Mà khi đó đó thì ông thấy chỉ có chim, có dơi và những con thằng lằn chuột bò ở trong đó mà thôi, và không có người nào cả. Và sau khi mà sau đó thì ông về, ông bỏ lại cho chính phủ Anh. Lúc bấy giờ Ấn Độ nằm dưới cái sự thuộc địa của Anh, cho nên sau đó đó thì chính phủ Anh người ta mới bỏ công ra để người ta khai quật. Và từ đó đó Ajanta từ thế kỷ thứ 19 cho tới nay đó thì Ajanta đã được trùng tu và đã được bảo vệ, trở thành một những cái di tích lịch sử có cái tầm cỡ thế giới. Và bây giờ đó thậm chí khi mà mình vào trong hang thì những cái luật lệ đó thậm chí người ta không có cho mình chụp hình, bởi vì khi mình chụp hình đó, cái flash của cái máy chụp hình có thể làm hư hại tới cái tác phẩm cái bức tranh. Thì thấy rằng là trong cái nghệ thuật, trong cái nét nghệ thuật của cái dải hang động ở Ajanta và ở Ellora thì nó có một cái sự pha trộn ở chỗ đó là cái nét mà đơn giản mộc mạc và dựa trên những kinh điển của Phật giáo nguyên thủy, thì nó vẫn có tồn tại song song với những cái bức tranh điêu khắc có tính chất nghệ thuật tinh tế và tỉ mỉ của những cái bức của các vị Bồ Tát hay là các vị tiên thần hộ pháp theo từ quan niệm của Phật giáo ngày xưa. Và cũng có cả vị linh, các vị chư thiên, các vị tiên nữ, các vị công chúa, các vị vua. Thì khi mà mình đi vào những cái công trình đó thì sẽ thấy được những cái nét điêu khắc Phật giáo, thấy được trên cái đường đi đó. Ví dụ như ngày xưa mà trong các cái hang động, thì trên đường đi người ta ngán cái tầm mắt của người nhìn vào mình đó, thì thường là người ta diễn tả cuộc đời của Đức Phật để cho khi những người sao họ có thể nhìn cái hình ảnh đó, người ta nhớ được cuộc đời của Đức Phật. Còn phía trên cao thì là hình của các vị chư thiên, và trên trần đó là những cái kiến trúc hình vòm hay là những cái kiến trúc của đường, những cái đường hoa văn chạm trổ, và tất cả đều tư bản ra cả. Sau này thì người ta đã chụp lại, và người ta cũng bộ phim hay là những cuốn sách nói về nghệ thuật điêu khắc của những cái hang động Ajanta và Ellora. Những cái nhà mà nghiên cứu đó người ta cũng ra rất là nhiều bộ sách, và nếu như ai mà có quan tâm đó thì sẽ thấy rằng là những cái kiến trúc đó nó trải qua nhiều cái thế hệ, nhiều cái thời đại, và nó diễn tả những cái quan niệm có những cái sự thay đổi của cái quan niệm ở trong Phật giáo, khi trong một quá trình chuyển đổi từ Phật giáo đại thừa, từ Phật giáo nguyên thủy, sau này khi mà Phật giáo đại thừa phát triển thì cũng có từ nó cũng có một sự phát triển dần từ cái sự đơn giản mộc mạc cho đến cái sự tinh tế và tỉ mỉ. Và những cái kiến trúc mà trong những cái hang động Phật giáo đó, khi thường xuyên mà diễn tả cái tượng Phật đó, thì mình thấy họ có diễn tả được những cái nét rất là đẹp, chẳng hạn tuy những bức tường băng đá thôi, nhưng mà vẫn diễn tả rất là sống động cái nét cao quý của ngài, hay là cái nét trang nhã, cái nét thanh tịnh trên dục khuôn mặt của ngài. Nếu như quý vị vào ở trong cái trang web mà cái bức tranh của cái bài học ngày hôm nay á, quý vị sẽ thấy hình của vị Bồ Tát. Bồ Tát tức là tiên thân của Đức Phật đó. Thì cái hình này được chụp ở trong hang động của Ajanta. Cái hình đó đức và cái hình nét mặt rất là đẹp, cái dáng người rất là đẹp, và ngay cả cái trang sức như cái cách đội mũ hay là cái vòng đeo ở cổ hay cái vòng đeo ở tay đó, thì đều diễn tả rất là tỉ mỉ, rất là công phu. Thì suốt cả một cái chuyến tinh rất là dài, suốt cả từ thế kỷ thứ hai tới thế kỷ thứ nhất, tức là cho khoảng 200 năm, và sau đó đó là khoảng từ thế kỷ thứ suốt trong cái thời gian khoảng thế kỷ thứ sáu là người ta đã bỏ công ra trạm trổ tới 29 hang động ở Ajanta và 34 hang động ở Ellora. Và những cái nét trạm trổ này đó, đặc biệt ở một có một điều nữa là thời bấy giờ đó người ta cho rằng có một cái sự cạnh tranh, nhưng mà có lẽ cũng là một cái sự cạnh tranh lành mạnh. Thứ nhất là giữa các cái hang động Phật giáo, người ta bị người ta cái nhà nghiên cứu người ta thấy rằng những cái hang động này không phải là xây từ từ, không phải là từ hang động này tới sang mà mới xây qua hang động khác, mà hầu như là mỗi người sẽ có bảo trợ, một nhà sĩ tộc thì bảo trợ cho việc xây một hang động, và họ người ta sẽ mời những cái chuyên gia để tới để xây cái hang động đó. Thì cùng một lúc ở bên kia những cái hang động kia cũng có những cái nhà bảo trợ khác và cũng có những cái nhà kiến trúc, những nhà biết khác nhau, và do vậy khi người ta làm cùng lúc thì người ta có một cái sự cạnh tranh. Bên kia làm cái thể như vậy, cái cách như vậy thì mình phải làm cái cách khác đẹp hơn, hay là nó phải tinh tế hơn. Rồi không những vậy mà lại còn có cái sự cạnh tranh nhiều các tôn giáo nữa. Ví dụ như khi mình tới Ellora thì không phải chỉ có hang động Phật giáo, mà có nguyên một cái khu vực, nguyên một cái dãy núi này đó, là chẳng hạn như ở Ellora thì có nguyên một cái dãy là sách của Phật giáo, tiếp theo đó là hang động yêu khắc của Phi Na giáo, và tiếp theo đó nữa là cái hang động yêu khắc của đạo Ấn Độ giáo. Và như vậy thì có một cái sự cạnh tranh ở đây, tức là khi mà đạo Phật người ta tràn trổ như vậy, các nhà bảo trợ theo đạo Phật người ta bỏ tiền ra và mời địa sĩ tới giúp khách, thì những cái tôn giáo khác có những cái tín đồ họ cũng có giao có, thì họ cũng bỏ tiền ra và họ cũng thế cũng mời nghệ sĩ về cũng chỉ biết khách, và cả ba tôn giáo cùng tạo ra những cái công trình, và mỗi công trình thì diễn tả những cái nền văn hóa tư tưởng của cái tôn giáo đó. Cho nên khi mình vào ở trong những hang động của đạo Phi Na thì phải thấy câu chuyện cuộc đời của vị giáo chủ là Mahavira, rồi phải thấy cái cách sinh hoạt, cách thờ từ của đạo Phi Na, hay là khi vào ở trong đạo thì của đạo Ấn Độ giáo thì sẽ thấy được các cái ngẫu tượng như các thờ, chẳng hạn như thần Hanuman, thần Lakshmi, thần Vishnu, thần Shiva, và các loài thần và các loài những cái con vật mà được tôn thờ như là thần bò hay là voi hay là khỉ, thì rất là đẹp, rất là sống động. Và chính những cái tư tưởng của tôn giáo đã được mô tả đem ra trình bày ở trên những cái tảng đá, cái bàn đá khi mà chưa có cái băng tay của người nghệ sĩ đưa vào đó, thì nó chỉ là những cái tảng đá khô cằn không có sự sống, nhưng mà với cái bàn tay, với cái tâm hồn của nghệ sĩ cầm thêm với cái giá trị tư tưởng văn hóa của những cái tôn giáo đó, thì nó trở thành một công trình nghệ thuật rất là sống động. Và khi mà mình đi vào cái công trình đó, mình có thể đọc được những cái tư tưởng, mình có thể thấy được cái tinh thần của vị giáo chủ đó, thấy được cái tư tưởng văn hóa, thì chủ thể những cái cách sinh hoạt của những cái người theo cái tôn giáo đó. Và những cái công trình này được đánh giá rất là cao, bởi vì sách vở có khi mình đọc sách vở mình nghe tưởng tượng, mình nghe những bộ mô tả Đức Phật có những cái nét như thế này, có nét như thế khác. Chẳng hạn như mình đọc cái bài kinh Lakshana Sutta, cái bài kinh nói về 32 tưởng của một bậc đại nhân, thì mình chỉ tưởng tượng rất là khó. Có những người có óc tưởng tượng phong phú, họ có thể tưởng tượng rất là rõ ràng, Nhưng mà có những người họ không có óc tưởng tượng thì họ không thể biết được 32 cuộc đọc đẹp như thế nào. Nhưng mà với những nhà nghề thuật gia, họ có óc tưởng tượng và họ có khả năng, họ tạo nên những bức tường rất là đẹp, rất là tứ tề, rất là từ bi, có cái nét tán tình. Và chỉ cần một người mà có tự nhiên mà nhìn được một cái bức tường như vậy thì người ta không cần tập tưởng tượng mà người ta có thể cung dung tục mắt rất là dễ dàng. Thì đây là những cái công trình mà tập thể của nhiều cái thế hệ trí tăng và Phật tử cũng như là các vị trí chủ họ đã bỏ ra để cho bây giờ nó trở thành một cái di tích nói lên cái đời sống tôn giáo văn hóa và xã hội của Ấn Độ thời bấy giờ. Và ở Ấn Độ có một cái điều là thật sự người ta có tự do tín ngưỡng, người ta trừ những cái thời đại mà người ta quá cực đoan. Và chẳng hạn như thế kỷ thứ 12 mà khi Hồi giáo mà họ tấn công mà họ cứ giết tất cả những cái tôn giáo khác đó, thì cái thời đại đó bây giờ cũng đã qua rồi. Ở thời đại bây giờ đó thì chính phủ Ấn Độ người ta tạo điều kiện và người ta tôn trọng tất cả những cái giá trị văn hóa, cho nên những cái khu mà di tích đó là trở thành di sản văn hóa của Ấn Độ và của thế giới và được bảo trì rất là nghiêm túc. Khi mà mình vào đó đó thì phải mua vé, rồi không có được dùng máy ảnh để chụp, hay là có những cái khu vực đó thì người ta phải vào lại không cho đi sát vào. Vì có những người khi mà người ta đi sát vào, người ta lấy tay người ta sờ lên những bức tranh mà giả sử như một ngày có hàng trăm hàng ngàn người tới xem mà cứ người nào cũng sờ tay lên bức tranh cả đó, thì chắc chắn cái bức tranh đó chỉ còn vài năm thôi thì những bức tranh đó cũng sẽ mờ nhạt đi và nó không thể là những cái tác phẩm để cho người khác chiêm ngưỡng nữa. Cho nên một cái để tạo nên cái công trình đó đã là một việc rất là khó khăn, nhưng mà để bảo trì và làm sao cho nó tồn tại trong một cái thời gian rất là lâu dài để cho những cái người nào họ muốn tìm hiểu về kiến trúc nghệ thuật Phật giáo đó, người ta đến những cái hang động này, người ta có thể thấy được cái sinh hoạt của chư tăng thời xưa, người ta có thể thấy những cái tóc điêu bằng đá, thấy những ngôi chánh điện có tượng Phật, có những cái chỗ để mà lạy Phật, rồi có những cái bàn ăn cơm bằng đá, rồi thì có những cái ngôi thiền đường, có những cái chỗ là những cái giếng nước, những cái giếng nước là có những cái chỗ đó là những cái giếng nước tự nhiên, có những cái chỗ là cái hang mà người ta đào sâu, và bây giờ thì tại nơi vẫn còn thấy những cái giếng mà ngày xưa cái tâm vẫn còn dưng. Thì một cái nơi ở của chư tăng mà lại có ở giữa thiên nhiên, ở giữa rừng núi và còn thêm có những kiến trúc nghệ thuật Phật giáo được tạc sau đó đó, thì phải nói rằng là người nào có duyên đến để mà thăm những cái di tích như là Ajanta và Ellora đó là một cái điều rất là tốt để cho mình có thể hiểu được Phật giáo đã được hưng thịnh như thế nào, đã được mô tả và đã được phát hoài như thế nào trên những cái tác phẩm nghệ thuật. Và có một cái sự pha trộn, tức là không phải là chỉ có Phật giáo nguyên thủy sinh tồn tại ở Ấn Độ mà có luôn cả Phật giáo đại thừa, và một cái dòng tư tưởng, một cái dòng triết học hay là một cái tâm phải như vậy đó để lại trên những cái kiến trúc này, những cái nét riêng của mình. Và để một người khi họ vào đó, họ có thể thấy được cái sự khác biệt cũng như cái sự pha trộn hay là cái sự tổng hợp, để thấy rằng Phật giáo rất là phong phú, rất là đa dạng, có một quá trình phát triển lâu dài. Thật ra đó, cái sự phát triển không thể nói rằng đó là hay hay là dở, mà đó chỉ là một cái sự tất nhiên, chứ trong một cái không có cái gì đứng yên tại chỗ cả. Tất cả đều vận hành, tất cả đều thay đổi. Phật giáo thời xưa Đức Phật nói như vậy, nhưng mà sau một thời gian thì người ta hiểu, một người hiểu một cách khác nhau, và một người vận dụng một cách khác nhau. Và có người thì vận dụng, chẳng hạn như Tịnh Độ Tông cũng là một cách vận dụng, chỉ ứng dụng một câu niệm Phật, làm sao để người ta chỉ chú tâm vào đó thôi, mà người ta có được sự bình tâm. Thì đây cũng là một cái cách vận dụng, một cách vận dụng và đưa đến ra sự bình tâm. Con rất là hoan hỉ, con thấy cùng tòa giặc đẳng vừa mới vào rung. Thật ra thì cái bài hôm nay đó là con hôm qua con rất là mong có từng tòa giảng đàn vào để từng tòa giảng đàn có thể trình bày cái đề tài này. Mà từng tòa đi đâu lâu quá chứ có về, mà hôm nay từng tòa đã về kịp. Vậy thì hồi nãy giờ thì con có nói về thời gian chuyển tàu các nhà bảo trợ và sự khác biệt đối chiếu giữa sự chuyển quốc của chuyển quốc và nghệ thuật điêu khắc của Phật giáo những cái hang động thời Phật giáo Nguyên Thủy và những cái hang động của thời Phật giáo đại xưa. Nhưng mà con thấy là con thì giờ mà con chỉnh tình thì rồi các bạn có thể nói thêm những cái nét độc đáo của hang động Ananta và hang động Elora. Con hy vọng là chúng tôi có công nhất được và có thời gian để chúng họ có thông tin. Nam mô Bụt Thầy, con cũng thiên thần rồi.
Sa thứ kính đảnh lễ chư Tôn đức thượng trưởng tất cả quý Phật tử, hy vọng là quý này quý vị có thể nghe được. Rất tốt quá. Thưa quý vị, chúng tôi vừa mới làm một cuộc hành trình dài đi từ Mạc Sư Khoa, băng ngang Tây Bắc Lợi Á và tới Mông Cổ. Và hy vọng rằng đường nét ở tại đây có thể nói chuyện được để chúng tôi có thể ở đoạn cuối của chương trình ngày hôm nay có thể giới thiệu với quý vị một vài điểm tai nghe mắt thấy về Phật giáo ở tại Nga và ở tại xứ Mông Cổ. Nhưng mà bây giờ thì thứ nhất là chúng ta trở lại với đề tài ngày hôm nay, bởi vì vô nửa chừng nên chi chưa có biết được là phần đầu đi sư đã trình bày như thế nào. Nếu phần tiếp theo mà có những gì trùng lặp thì mong quý vị khoan hỷ. Thưa quý vị, chúng ta được biết rằng hai động thạch khác Ananta Elora được nằm gần Mumbai. Đúng rồi, có lẽ là đi sư đã giới thiệu về cái vị trí gần nằm ở gần Ahmedabad và Ananta thì xa hơn, khoảng chừng hơn 100 cây số, 130 cây số, còn Elora thì gần Ahmedabad hơn. Ananta có trước theo các nhà khảo cổ thì có lẽ là đã được khởi công từ thế kỷ thứ nhất trước tiên, kéo dài cho đến thế kỷ thứ năm. Và đến thế kỷ thứ năm vì lý do gì đó mà Ananta bị quên lãng, chúng ta không biết. Nhưng mà từ thế kỷ thứ năm cho đến thế kỷ thứ 12 thì Elora được thực hiện. Và nói chung đó thì Elora được nổi tiếng với những công trình kiến trúc. Dạ, chúng ta lấy một ví dụ là ở tại Elora có những ngôi đền được tạc hẳn từ trong một cái khối đá khổng lồ. Chúng ta không tưởng tượng một ngôi đền có thể thực hiện như vậy, nhất là một ngôi đền ẩn giáo thời thời Vishnu. Còn trong lúc đó thì Ananta thì nổi tiếng, dĩ nhiên là có phần kiến trúc những ngôi tịnh xá được tạc sâu vào trong hang núi, nhưng mà Ananta thực sự là được nổi tiếng với những bức gọi là bích họa, tức là những bức tranh vẽ trên tường. Dĩ nhiên là thì giờ mà chúng ta ngồi nói ở tại đây thì không phải là chúng ta ngồi để nói về hai động vật khác, mà ở đây chúng ta nói về một cái khía cạnh mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ được chư tăng và quý Phật tử suy gẫm nhiều, thảo luận nhiều trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Đó là Ananta chú trọng nhiều đến những câu chuyện bổn sanh, và câu chuyện bổn sanh tức là những câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Thật ra thì thời Đức Phật còn tại thế đó, thì Ngài sử dụng những câu chuyện bổn sanh để Ngài đặc biệt nhắc trong một số trường hợp, và một số trường hợp Ngài cho biết rằng nó có những sự lặp đi lặp lại, và lặp đi lặp lại của một điều mà chúng ta thấy trong hiện tại nhưng mà nó vốn đã xảy ra trong quá khứ, và do nó đã xảy ra trong quá khứ nên chỉ cứ duyên lặp lại. Lấy ví dụ là có một lần vua Tịnh Phạn bạch với Đức Phật là khi mà Đức Phật này đi rời bỏ hoàng cung thì có người đến báo với nhà vua là Đức Phật Ngài nói là con của Ngài, tức là Thái Tử Siddhartha hay là Sa Môn Cồ Đàm, đã chịu đựng không nổi với sự tu hành nên đã chết rồi. Nhưng mà vua Tịnh Phạn không tin. Vua Tịnh Phạn có một niềm tin rất là mãnh liệt là người con yêu dấu của mình đã thành tựu được một cái quả vị vô thượng và sẽ trở về ở trong quang vinh, chứ không phải là bị chết trong sự quên lãng như vậy. Thì nhân vô tình phạm bạch với Đức Thế Tôn như vậy, nên Đức Thế Tôn nói rằng không phải chỉ có ngày hôm nay nhà vua mới có một cái thái độ không tin lời đồn như vậy, mà ở trong quá khứ xa xưa cũng đã có những kiếp, cũng có trường hợp xảy ra là nói con của Ngài chết thì Ngài cũng không tin. Thì thưa quý vị, thì người dĩ nhiên là những câu chuyện tiền thân đó khiến chúng ta tin vào giáo lý luân hồi. Những câu chuyện tiền thân cho chúng ta biết về những cái khía cạnh rất là tế nhị của giáo lý nghiệp báo hay là của thượng thần Y Duyên. Nhưng mà có một điều là Đức Thế Tôn Ngài cho chúng ta biết được những cái phức tạp trong sự tương quan giữa nhân và quả. Tuy nhiên chúng ta phải nói đến hai kỳ khía cạnh liên quan đến giáo lý. Thứ nhất là ngày nay chúng ta thường đọc những câu chuyện bổn sâm như là thời Đức Thế Tôn còn là một vị Bồ Tát ở trong những kiếp quá khứ, tức là trước khi mà Ngài thành đạo trong kiếp này. Thì thứ gì Ngài đã từng là Bà La Môn, Ngài đã từng là Sắc Đế Lị, Ngài đã từng là một bậc thiện trí, Ngài đã từng là vị đạo sĩ, Ngài đã từng là vị thọ thân, Ngài đã từng là con hươu, đã từng là con khỉ. Dĩ nhiên trong luân hồi đó Ngài có nhiều cái kiếp tái sanh thành nhiều sanh loại khác nhau, nhưng mà phần lớn những câu chuyện đó cho thấy một sự thể hiện rất là đặc biệt của một vị Bồ Tát, của một giác hữu tình, một chúng sanh mong cầu giác ngộ. Và vì vậy thì Phật giáo thời Đức Thế Tôn còn tại thế, Đức Thế Tôn có đề cập đến bổn sanh, và bổn sanh được xem như một ở trong chín loại kinh Jataka. Chúng tôi nhắc đến điều này là bởi vì có rất nhiều học giả đã vội vã kết luận phê phán một cách theo chúng tôi nghĩ một cách hơi thiếu cẩn trọng khi mà nói rằng những câu chuyện bổn sanh là những câu chuyện hậu tác. Và chúng tôi có nhìn nhận một điều rằng cái sự ngưỡng mộ, sự hâm mộ, ưa thích, ưa chuộng của quần chúng Phật tử đối với những câu chuyện bổn sanh, nó quả thật là có rất là bộc phát rất là mạnh mẽ sau khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn phải chừng 3-4 thế kỷ. Chúng tôi sẽ nói tại sao. Nhưng mà cái sự ưa thích, ưa chuộng đó không có nghĩa là thời Đức Thế Tôn còn tại thế Ngài không có nói về kiếp quá khứ, Ngài không có nói về sự luân hồi. Nhưng mà cái tính cách mà Ngài nói nó khác với cái tính cách mà chúng ta nói về sau này. Khác nhau như thế nào? Chúng tôi lấy ví dụ như Ngài cho biết rằng Ngài đã từng luân hồi trong nhiều đời nhiều kiếp. Có một kiếp Ngài là một vị, thời Đức Phật Kassapa thì Ngài là một vị thanh niên tên là Chosipala. Và Ngài có một người bạn tâm giao tên là Katikara. Hai người này, một người thì tính tình can thường, ít chịu tin và ít chịu phục, còn một người thì ta sống rất là thuần đạo tâm, lại là một người sùng kính Đức Phật Cách Sắp Bản. Thì Đức Phật Ngài chuyện tiền thân như vậy, và khi Đức Phật kể câu chuyện tiền thân trong quá khứ thì không có nghĩa là Ngài nói rằng tất cả những gì mà Ngài đã làm ở trong quá khứ, hay là tiền thân của Ngài Bụt Thiện Liên, tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất, tiền thân của Ngài Ananda, tiền thân của Vua Tịnh Phạn, tiền thân của Chúa Yudala, những tiền thân đó không nhất thiết là những gì đã làm, đã nói đều là khuôn vàng thước ngọc, mặc dù nó chứa đựng rất nhiều lời dạy cao đẹp. Ví dụ như Đức Bồ Tát khi Ngài tu hành trí tuệ, tu hành trì giới, tu hành bố thí thì Ngài thể hiện nhiều chuyện tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng những lúc đó Ngài vẫn là phàm nhân, Ngài có cái cung cách phi phạm của một bậc hướng thụ giác ngộ, của một bậc có tích lũy ba la mật hạnh của một bậc có nhiều trí tuệ, nhưng mà không có nghĩa là những gì thấy biết thực hành của ngài là toàn bích, là toàn hảo. Không phải như vậy. Khi Đức Phật ngài ra đời thì thưa quý vị, ngài không có đặt nặng là những gì mà ngài nói ở trong kiếp nhiều đời nhiều kiếp quá khứ nó trở thành khuôn vàng tướng ngọc, mà ngài lại nói nhiều về những phương pháp tu hành trực tiếp như là Bát Chánh Đạo. Ở trong Bát Chánh Đạo thì chúng ta thấy có tứ niệm xứ, những phương pháp tu tập trực tiếp. Tại vì sao? Tại vì lúc bây giờ ngài không còn là một người nhỏ dẫm trên con đường tu tập nữa, mà ngài đã thực sự trở thành một trở thành một bậc giác ngộ. Ở trong bậc giác ngộ thì giống như một vị hiểu rõ chân tướng của vạn pháp, cái gì mà ngài chỉ nó rất trực tiếp, rất thẳng, rất là rõ ràng để cho sự tu tập. Vì vậy cái khuynh hướng tu tập thời Đức Phật còn tại thế nặng về giới, nặng về định, nặng về tuệ, nặng về thiền định, tức là cái gì có thể đem thực hiện ở trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà thưa quý vị, về sau này đó thì người ta bắt đầu nặng về triết lý, nặng về tư tưởng, chúng ta nặng về lý tưởng nhiều hơn là sự thực hành. Chúng ta phải nói một điều là ở trong cuộc sống tu tập, ở trong cái nền văn hóa Phật giáo hay là nói chung các tôn giáo, thì chúng ta tìm thấy hai cái khuynh hướng rất là rõ rệt. Một cái khuynh hướng nói thì rất là đại ngôn, đưa ra sự việc rất là lý tưởng, cái gì cũng to lớn, cái gì cũng vĩ đại, nhưng mà thực sự cái đó nó không có thực tế. Chúng ta phải nhìn nhận như vậy. Còn cái gì mà thực tế và trong đời sống chúng ta có thể làm được thì thường nó không thể mang lý tưởng hóa được. Chúng ta lấy ví dụ như là chúng ta có thể phát nguyện để cứu độ chúng sanh, nhưng mà bản thân của chúng ta có thể ngồi thiền 7 ngày hay là ngồi thiền 10 ngày chúng ta ngồi thiền không nổi. Là tại vì sao? Tại vì cái sự thực hành đó, dạ, cái sự thực hành đó thì thưa quý vị, luôn luôn nó khó khăn. Dạ, nó luôn khó khăn. Thì cái thời mà Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì ngài chú trọng nhiều về sự thực hành. Và do vậy mình phải nhìn nhận rằng thời Đức Phật còn tại thế, những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, tỳ nam tín nữ đặt nặng về những gì có thể làm được và làm một cách cụ thể, bố thí, trì giới, tham thiền, tu giới, tu định, tu huệ, mà không có chuyện mà chúng ta gọi là một cái lý tưởng nó có tất cách là huyền hoặc xa xôi, một cái lý tưởng mà chúng ta nghe rất là đẹp nhưng mà hầu như không có thực hành, không có khả thi được ở trong đời sống, thì điều đó nó cho chúng ta dẫn đến một cái giai đoạn về sau này, sau khi Đức Phật ngài viên tịch khoảng 3-4 thế kỷ, thì thưa quý vị, càng ngày cái khả năng thực hành của chúng ta càng ngày càng giảm đi, mà thay vào đó chúng ta nặng về lý thuyết, nặng về lý tưởng. Thì cái lý tưởng gì mà người ta đưa ra một cách hợp lý nhất, cái lý tưởng đó là họ trở về với cái lý tưởng gọi là Bồ Tát Đạo. Và Bồ Tát Đạo tức là những câu chuyện tiền thân bắt đầu được ưa chuộng nhiều, được nói được nhiều, được giống như chúng ta gọi là được khuếch đại lên và khuếch đại để trở thành những cái mẫu mực lý tưởng. Và lúc đó người ta ít nhắc đến và đời sống của ngài chắc khu ba lá ngài đã phấn đấu như thế nào, đời sống của ngài Mahakala đã phấn đấu như thế nào, ngài Kassapa đã đầu đà như thế nào. Và lúc đó họ nhắc ở trong quá khứ ngài đã dấn thân vì chúng sanh ra sao, ngài phát nguyện ra sao, vân vân. Thì thứ gì cái quy định này chúng ta phải nhìn nhận rằng nó không có sai khi mà chúng ta nhắc đến cái cách vĩ đại của chư vị Bồ Tát trong quá khứ. Nhưng mà nếu nhắc đến sự vĩ đại về những câu chuyện tiền thân của quá khứ mà chúng ta quên đi thì cái sự thực hành thực tế trong hiện tại, thì thành ra mà nói cái giống như chúng ta gọi là thả mồi bắt bóng. Tại vì sao? Là vì Đức Thế Tôn ngày ra đời một bậc đại giác, ngài thấy rõ đây là phương pháp niệm hơi thở, ngài dạy rõ đây là thân quán, đây là thọ quán, tâm quán, pháp quán, đây là phương pháp dự ngũ giới, bạc quan thế giới, thì theo giới thì giới vân vân. Nhưng mà những phương pháp đó thì chúng ta không thực hành. Là tại vì sao? Cái thực tế luôn luôn nó làm cho chúng ta ngán ngẩm, ái ngại. Nhưng mà cái gì mà nó có tính chất lý tưởng, huyền hoặc, đại ngôn, có tính chất là phóng đại, xa xôi, thì những việc đó nó có hạp với chúng ta. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng những việc đó nó ảnh hưởng không phải riêng về đạo Phật mà nhiều tôn giáo, nhiều tôn giáo ở trong cái khởi nguyên thì người ta nói đến những điều rất thực tế, rất là gần gũi trong đời sống. Nhưng mà càng truyền thừa về lâu dài thì họ khoác lên đó những cái chiếc áo của văn hóa, chiếc áo của lý tưởng, chiếc áo của tín ngưỡng dân gian. Mà vì vậy khi mà chúng ta nói đến sự pha trộn đó, thì chúng ta có thể lấy cái hành động Ajanta và Ellora, đặc biệt là Ajanta là một, tại vì thành ra Ajanta phải là một trong những công trình rất là tuyệt vời trên phương diện nghệ thuật. Chúng tôi có nghe nhiều học giả, nhiều nhà nghệ thuật đã khẳng định rằng ví dụ như ở tại Ajanta mà thành động mang số 1 có tượng Đức Bồ Tát, và tượng Đức Bồ Tát là một thanh niên trẻ với ánh mắt chúng ta gọi là mắt thương nhìn cuộc đời, thì ánh mắt này là lòng đại bi vô lượng, diễn tả lòng đại bi như vậy, diễn tả cái nhìn về cuộc đời rộng như vậy, thoáng như vậy, mà diễn tả được trên đôi mắt thì người ta xem rằng chuyện đó đẹp. Và có nhiều người nói rằng nếu bức tranh đó mà đã được nhắc đến trong cái nền, đã được biết đến trong cái nền hội họa Tây phương, thì người ta phải nói rằng đôi mắt đó còn vĩ đại hơn là đôi mắt của Mona Lisa mà ở Tây phương thì nhắc đến từ viện bảo tàng luôn. Thì thứ gì vì cái đơn giản thôi là Bồ Tát đạo bắt đầu được nhắc nhiều từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, rồi từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, khoảng 200 năm đó là một thời kỳ khởi hưng của một phong trào gọi là tu tập về Bồ Tát Hạnh hay là Bồ Tát Đạo. Khi mình nhắc đến Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh, người ta đến nhập thế, nói đến đi vào đời, nói đến một cái tinh thần tu tập, rời xa tu viện, rời xa con đường giới định huệ, rời xa tu tập tứ niệm xứ, mà người ta nói đến chuyện độ sinh, độ tận chúng sinh. Có nhiều lúc khi mà chúng ta đọc lại những trang sử cũ thời xa xưa thì chúng ta thấy rằng đã có một thời mà con người, những người Phật tử thừa tiếp giáo pháp đó, thì xem lòng đại bi như là một lý tưởng, cao vời, một lý tưởng tuyệt đối. Và lòng đại bi đó nó vượt qua tất cả những giá trị khác trong đạo Phật. Mặc dù bản thân của ngài Long Thọ đó, ngài là một vị mà được xem như là tổ sư của Phật giáo đại thừa, thì ngài có biết về tánh không, ngài có biết tánh không, nhưng mà phải nói rằng đại thừa phải tinh luận mà nói nhiều về, và nói nhiều về đại bi tâm, nói nhiều về Bồ Tát Hạnh. Thì vấn đề của chúng ta ở đây cho chúng ta nhìn trở lại những động tác khác đó, thì chúng ta hiểu được cái khuynh hướng, cái khuynh hướng là tôn giáo càng ngày nó trở thành một lý tưởng nhiều hơn là một cái lối sống thực hành cụ thể. Tôn giáo càng ngày càng nặng về hình thức, hình thức ở đây là chùa chiền tu viện. Tôn giáo càng ngày càng được ưa chuộng trên phương diện văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật. Lấy ví dụ như ngày nay mà một vị sư mà giảng pháp mà cái lời giảng thiếu văn chương, hay là một lời giảng không thiếu cái sinh thú, thiếu cái hoa lá cành thì ta không thích, mặc dù vị sư đó là một vị sư nói rất thật, nói rất rõ về giáo pháp. Thì Đức Phật ngày cho biết rằng, ngày cho chúng ta biết một thời gian nào đó những đệ tử của ngài, tỳ kheo, tỳ kheo ni, tỳ nam, tỳ nữ sẽ ưa chuộng cái gì đẹp, cái gì hoa mỹ, cái gì văn vẻ, cái gì của nghệ thuật, mà quên đi cái cốt lõi của chánh pháp. Thì chúng ta phải nhìn nhận là khi mà tượng pháp phát sanh đó, thì chúng ta nặng phần trình diễn hơn, chúng ta nặng phần hình thức. Có thể là điều này khi chúng ta nói ở đây có nhiều vị không đồng ý, nhưng mà rất mong rằng lát nữa chúng ta có thời giờ thì chúng ta sẽ cùng thực hiện chuyên công đức để quý ngài có cho ý biết ý kiến của ngài. Nhưng mà mình phải nhìn nhận rằng nếu mà Phật giáo mà cái gì trở thành khoa mỹ quá, thì khi chúng ta đặt nặng về vấn đề văn chương nhiều quá, thì lâu ngày chúng ta chỉ chuộng cái đẹp. Chúng tôi nhớ rằng có rất nhiều buổi sinh hoạt mà chúng tôi đi đó đi đây thôi, thì người Phật tử vẫn thích những cái buổi sinh hoạt mà có một chút văn nghệ, ngâm thơ rồi ngồi có những câu chuyện vui rồi uống trà đàm, còn một bài pháp mà dạy thẳng ruột, chúng ta gọi là thẳng ruột ngựa, tức là nói thẳng vào Phật pháp, thì chúng ta không ưa chuộng điều đó. Càng ngày chúng ta càng thích những chuyện hoa mỹ. Do vì có một vài Phật tử có email cũng như là PM đề nghị chúng tôi làm một việc khác hơn, là nói rằng những cái phần trích đoạn hay là trích luật ở trong chánh đoạn đôi khi rất là khó đọc, và đọc nó trùng lập thế này thế khác thì nó tại sao sư không có sửa đi, không có viết lại cho nó gãy gọn, hay là nhờ Phật tử làm lại cho nó gọn, cho nó đẹp. Chúng tôi có nói rằng chúng tôi hiểu là khi mà đọc thẳng về chánh đoạn thì đôi khi nó cũng có cái trùng lập, đôi khi có cái lượng trùng, tại vì đó là và từ Minh Châu thì nó là cái bệnh của cổ văn Ấn Độ, cái bệnh truyền thống của văn Ấn Độ, tức là nói chuyện lặp đi lặp lại, và đó là cái di sản của một nền một cái nền văn học truyền khẩu. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi vẫn cảm thấy rất là tiếc nuối nếu một ngày nào đó mà chúng ta viết lại Tam Tạng một cách rất là nhẹ nhàng khoa miệng mà chúng ta bỏ đi những cái thành văn nguyên thủy, là tại vì sao? Tại vì ít nhất là trong cái thành văn đó đó tự nhiên là một sự gợi nhắc đập thẳng vào đầu của chúng ta là văn tuy rằng cần nhưng một cái nghĩa thì cần hơn. Nếu như là cái gì mà biết đẹp thì nó cũng làm cho chúng ta hoan hỷ, nhưng mà chính là cái ý kiến. Và nếu mà chúng ta chịu khó động não, chúng ta chịu khó đọc thẳng vào trong kinh điển, chúng ta chịu khó đi sát với nguyên văn, tìm hiểu, mà hơn là chúng ta cắt đồ này bỏ đồ kia làm cho nó gọn lại vẻ đắng thêm kinh. Thành ra có nhiều bài kinh thì vì khi mà người ta cắt chắn nhiều quá, người ta trao chuốt nhiều quá, chúng ta cảm tưởng như là nghe thì hay nhưng mà nó mất đi cái ý vị nguyên vị, mất đi tinh thần nguyên vị. Do vậy chúng tôi nghĩ rằng có một cái cố gắng của chúng ta là mỗi ngày chúng ta vào trong trung, chúng ta chịu khó lắng nghe những phần chánh văn. Có khi bị Phật tử này đọc, có khi Phật tử khác đọc, có khi đọc hay, có khi đọc dở. Chúng tôi biết rằng có nhiều vị rất thích những điểm đọc của một số vị nào đã ở tại đây, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng ai cũng nên đọc hết, và tất cả những lời kinh nào mà được đọc lên thì chúng ta đều nghe. Nhiều khi chúng ta vượt qua cái hình thức ở bên ngoài, qua cái mà gọi là nặng phần trình diễn đó, thì chúng ta sẽ tìm thấy được những cái viên ngọc ở trong đá. Mà chúng tôi rất là tin tưởng rằng thời gian càng lâu càng dài, và nếu tất cả chúng ta mà đi chạy theo cái đẹp, thì thứ gì cái đẹp đó nó không có lâu dài được. Cái đẹp ấy giống như một thứ thời gian, có những thứ mà nó rất là hay thời Hòa Thượng Hồ Tông nhưng mà không hay thời bây giờ, có những thứ mà thật là hoa mỹ thời Đường nhưng mà bây giờ thì nó là một thứ cổ văn chứ nó không còn hay bây giờ nữa. Nhưng mà những lời kinh rất là trong sáng, những ý kinh rất là rõ ràng thì thời nào cũng giá trị hơn. Và do vậy khi mà đến chiêm ngưỡng những cái động thật khác nhau trên đó ra, chúng ta phải nhìn nhận rằng những pho tượng Phật, những bích họa là những kỳ công, là những tuyệt tác. Nhưng mà lúc đó thì chúng ta nên hiểu rằng tượng Pháp đã từ từ mạnh mẽ và kinh Pháp đã bắt đầu bị yếu thế. Và chúng ta cũng hiểu rằng lúc bây giờ văn học nghệ thuật điêu khắc nó đã có một cái chỗ đứng quan trọng. Chúng tôi lấy ví dụ như quý vị Phật tử, chúng tôi nói điều này ra có lẽ nhiều vị ngạc nhiên rằng ở hải ngoại đôi khi mà quý thầy gặp nhau đó, người ta đánh giá thầy này thì kia không phải là sở học, không phải là hạnh tu, mà đánh giá là vị nào có chùa lớn, có tiền nhiều hay là chùa có đẹp hay không. Và lâu ngày những chuyện đó nó làm cho chúng ta cảm thấy ái ngại, và cảm thấy ái ngại là chẳng lẽ giá trị của chúng ta chỉ là những thứ đó sao. Nhưng mà trên thực tế thì có một thời nào đó chúng ta trọng cái gì mà hình thức bên ngoài quá, hãy cái hình thức nặng quá thì chúng ta quên đi nội dung. Điều này hoàn toàn không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận cái giá trị của nghệ thuật, không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận giá trị cái đẹp. Chúng tôi nói rằng những cái hình tượng đó, những bích họa đó có một giá trị nhất định, và giá trị lớn chứ không nhỏ, nó là một cống hiến. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng ở trong những giai đoạn mà người Phật tử và chư tăng bỏ quá nhiều thì giờ tâm trí cho những thứ đó thì những thứ khác nó sẽ suy thoái. Có đôi khi người ta làm một cái ví dụ như vậy, thứ thì khi mà chúng tôi còn ở Thái Lan thì một số những vị trưởng lão ở trong đó có Ajahn Mahabua, thì nghe kể rằng khi mà ngài đi hành đầu đà với thầy Chân Môn thì chư tăng rất là thiếu thiện nghi từ cái mùng cho tới cái ấm chùa chiền ở thì cái điêu khắc sơ sài lắm. Nhưng mà lúc đó thì cái sự tu tập rất là tinh tấn. Bây giờ thì tất cả các vị thiền sư, tất cả những vị tu hành nổi tiếng thì đều rất là sung túc. Tại vì sao? Tại vì đàn tính cúng dường rất là nhiều. Và do vậy đó, có thể rằng chúng ta vào một thiền viện rất là đẹp, rất là tươm tất, tổ chức rất là chú đáo, ăn uống rất đầy đủ, nhưng mà sự tinh tấn nó không bằng hồi thời xưa, chúng ta phải nhìn nhận. Và chúng ta cũng có đến một vài nơi như ở tại Miến Điện, thì cái thứ rất là nghèo, những vị thiền sinh tu rất là khổ, nhưng mà phải nhìn nhận rằng trong cái nghèo, cái khổ đó thì họ có những thành tựu mà chúng ta không phủ nhận được. Và do vậy chúng ta không có cực đoan nói rằng những cái gì mà thuộc về hình tượng, về tranh ảnh, về hình thức hoàn toàn là vô giá trị, những thứ đó cũng có giá trị. Tuy nhiên chúng ta phải lấy công tâm mà nhìn nhận rằng khi mà người Phật tử dù là xuất gia hay tại gia, và nhất là cái phong trào chúng ta quá nặng về đức ở bên ngoài, xây dựng những công trình to lớn, mang tính cách là biểu dương, mang tính cách là nặng phần trình diện, thì thực ra đó đôi khi nó chỉ làm cho chúng ta tự cao tự đại nhiều hơn là đạt được những thực chất của sự tu tập. Chúng ta phải nhìn nhận như vậy. Ví dụ như là chúng tôi làm trụ trì mà làm một ngôi chùa mà có một pho tượng Phật ở trong chùa rất là đẹp, hay là có ngôi chùa nguyên nga trắng lệ, Phật tử thập phương họ thánh đến, tôi rất là hãnh diện. Hãnh diện là mình có thể làm được chuyện đó. Nhưng mà trên thực tế thì những chuyện đó nó chưa chắc đáng là hãnh diện như là một cái ngày thiền định, hay là như là một cái đời sống mà thật sự là sống trên đời Phật Pháp. Thì về điểm này, khi mà chúng ta đến hai động Ajanta Ellora thì chúng ta thấy là đã có một thời nào đó cái lý tưởng về Bồ Tát Đạo dựa trên những câu chuyện tiền thân của Đức Phật đã được hâm mộ, và sự hâm mộ nó đã vượt xa cái những gì mà được biết đến trong thời nguyên thủy. Chúng tôi nhắc quý vị rằng ở tại đây chúng tôi hoàn toàn không nói rằng những câu chuyện bổn sanh là không phải của Phật. Những vị nào nói là văn học bổn sanh là văn học hậu tác, chúng tôi không đồng ý với việc đó. Chúng tôi biết rằng có một số chi tiết là được vẽ vời về sau này, nhưng mà căn bản thì Đức Phật có nói đến luân hồi. Căn bản thì Đức Phật có nói rằng Ngài không phải tu tập ở trong một kiếp mà trong nhiều đời nhiều kiếp. Căn bản mà nói rằng trên con đường tu tập đó thì Đức Phật Ngài đã dụng công, Ngài đã trải được qua rất là nhiều kiếp với công phu tu tập. Nhưng mà không có nghĩa là những gì Ngài suy nghĩ, những gì mà Ngài nói, những gì mà Ngài hành xử ở trong nhiều kiếp luân hồi trong quá khứ trước khi thành Phật đó là khu vàng thước ngọc 100%. Mà đôi khi chúng ta đặt nặng về điều đó quá thì chúng ta lại quên đi cái lời dạy của Đức Phật hiện tại, đó là giới, là định, là tuệ, đó là thiền định, cũng như là bát chánh đạo mà chúng ta được biết. Thì về điểm này có lẽ là trước khi mà chúng tôi nói sang một đoạn kế về động Ajanta Ellora liên quan đến sự phá trộn, thì có lẽ quý vị khoa kỹ cho chúng tôi ngừng một chút để chúng tôi có thể cùng thỉnh chư Tôn Đức có mặt ở trong room hôm nay để quý ngài có thể chia sẻ biết cái gì. Thưa quý vị, ở đây không phải là một điều mà chúng ta giảng từ trong kinh, ở đây nó là một nhận định. Một nhận định thì nó mang tới cách cá nhân. Dạ, những gì mà chúng tôi nói nãy giờ là nó dựa trên sự suy tư cá nhân. Có thể ở đây chưa gì giảng sư thì vị Tôn Đức có thể các ngài có ý kiến khác hơn, thì chúng ta nên thỉnh quý ngài để quý ngài có nhiều ý kiến khác nhau. Quý vị quan hệ cho chúng tôi một chút để chúng tôi xem hôm nay có bao nhiêu chư tăng có mặt ở trong rung. Chúng con xin lãnh lễ sư trưởng và rất là hoan hỷ hôm nay gặp được sư trưởng có mặt ở trong rung. Chúng con không biết là sư trưởng có cầm mic và sư trưởng có thể nói một vài lời về ý kiến của sư trưởng hay không. Lâu quá chúng con không gặp sư trưởng, không biết là ngày có khỏe không. Và sau đó thì cũng xin cung kính sư tăng có mặt ở trong rung để tiếng ngài có thể chia sẻ ý kiến. Nếu sư trưởng có mặt ở trước máy, sư trưởng hoan hỷ cho chúng con biết thì chúng con sẽ cung kính. Chắc bây giờ trong ông dạ, có thấy sư trưởng đưa tay, chúng con kính cung kính sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, cảm ơn quý vị. Hôm nay thì được nghe giới thiệu về những cái di tích của Phật giáo, nhất là khi cái lời nhạc đẳng được bàn đến về cái hang động Ajanta là một trong những cái có thể xem như là kỳ quan của Phật giáo. Chúng ta được biết trong những cái giới Phật tử đi thăm viếng những nơi Phật tích của Ấn Độ, thì theo tôi được biết cái giới nói đến cái thạch động hay là cái hang qua Ajanta này, thì đã được loại thành lập từ thế kỷ thứ hai trước Tây Nguyên, dương lịch, trước dương lịch, và cho đến thứ bảy sau dương lịch, thì cả một cái thời gian dài như vậy, quả là một công trình rất là đặc biệt. Nếu đi xe theo một cái số tài liệu được ghi thì trong đó có 29 cái hang, và đều là có điêu khắc những cái tượng Phật, những cái hình ảnh của Phật giáo, nhất là có cái khoảng sáu cái hang thuộc về cái nền kỹ thuật nghệ thuật của Phật giáo Theravada. Còn số những cái hang còn lại, trong số mà 29 cái hang còn lại đó, thì có sự pha trộn và đủ thứ, kể cả Phật giáo đại thừa, rồi trong đó có pha chế những cái tượng này tượng kia. Nhất là chúng tôi thì không mấy gì quan hỷ với những cái tượng giống như là hỏa thân vân vân, với những cái hình ảnh đó thì nó không mấy gì đẹp. Và những nhà mà khảo cổ nghiên cứu thì người ta cũng có những cái câu nói rất là vượt nửa đùa nửa thật. Trong cái nhà tôi có nhớ có Nguyễn Lê có một đoạn mà viết nói là người ta khâm phục là những người Phật tử ngày xưa đi dày công là điêu khắc những ảnh hưởng Phật giáo, nhưng họ cũng đáng nể những người ngoại đạo như là Hồi giáo, họ cũng là kỳ không dám bỏ công và đục phép bỏ những cái tượng câu chuyện bổn sanh cho tất cả vân vân. Thì tuy rằng những cái di tích Phật giáo hay là những vân điêu khắc của Phật giáo được tồn tại hay không mà tồn tại được lâu hay không lâu, kể cả những cái tượng Phật mà được lưu truyền lâu đời ở xứ Gandhara, tức là Afghanistan, mà sau này bị Taliban hủy diệt, thì đi nữa nó cũng nằm ở trong định luật cái vô thường. Điều này chúng ta cũng không, riêng về bản thân tôi cũng không mấy gì quan tâm lắm. Nhưng mà có một cái điều là chúng tôi không mấy gì hứng thú khi viếng thăm những cái đền, những cái hang dưới mệnh danh là Phật giáo, mà trong đó có những hình ảnh là hóa thân thì coi nó không có đẹp, không có hay, không có đúng với cái truyền thống của Phật giáo, như của Phật giáo Theravada. Vì vậy nên đối với tôi những cái thành đồng ấy không có mấy gì hấp dẫn. Có đôi lúc mà tôi đã đọc qua kinh sách lịch sử và đã biết rồi đó, thì khi trên xe mà đến đó thì tôi đậu bên ngoài, tôi ngồi về chơi, với tôi không mấy gì thích thú đi vào bên trong. Bởi vì không phải tôi không có tánh tò mò hay không có tánh hiếu kỳ, nhưng mà những tôi có cái bản tánh hồi thừa thở nhỏ, cái gì ăn mà nó không ngon là không có ăn, đi chơi mà những cái gì nó không có vui là không có chơi. Thành ra dạo cảnh những cảnh nào nó không có thích là không có dạo. Vì vậy nên những cái thạch động nào mà tôi thấy như có những cái hình ảnh nó hơi trơ kẽn, nó hơi không có được mấy gì thanh nhã thì tôi không có đến viếng. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng biết đại khái nói về cái thạch động Ajanta này là cũng là một, phải nói là một kỳ quan của Phật giáo. Dù sao đi nữa thì cũng là một công trình đáng kể, trải qua những thời đại đánh dấu là Phật giáo đã có một thời kỳ, tuy là đó là thời kỳ tượng pháp tượng trưng thôi, cũng là một thời kỳ các hệ phái tranh đua nhau để phát triển, còn lưu lại đánh dấu nơi đây còn cũng có từng là Phật giáo hay là những cái vị tiên tăng đây là tu học. Nhưng mà cái vàng giả xuất hiện thì vàng thiệt có biến mất, thì chạy đua với nhau những cái hình thức này khiến cho sự hành đạo thường là kỹ thì nó đã phai chỗ rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng phải đánh giá về phương diện nghệ thuật cũng như lịch sử văn hóa thì cũng là một cái điều đáng quan tâm chứ cũng không phải là hoàn toàn vô bổ. Và đây là cái sự đóng góp của tôi một vài khía cạnh được Thượng Đại Giác Đẳng mời để nói chuyện diễn về thần động hay là hang hay điện của trên ta ở Ấn Độ. Để ý là như vậy, Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Sao thú, chúng con kính thưa sư trưởng. Nghe sư trưởng nói chúng con biết là mấy hôm nay sư trưởng có khỏe không, nhưng mà hy vọng rằng sư trưởng khỏe. Bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Thân. Đại Đức Pháp Thân, Đại Đức có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Thân đang có mặt ở trước máy thì xin Đại Đức Thân hoan hỷ cho biết để xin Đại Đức Pháp Thân trả lời cho một câu thảo luận. Dạ vâng, Đại Đức Pháp Thân có một câu thảo luận ở đây là được đặt ra những cái thánh tích cũng như những di tích Phật giáo có giúp gì được cho sự tu tập của chúng ta hay không. Có nhiều người nói rằng tu tập thì chúng ta chỉ nghe pháp rồi thực hành như vậy là đủ, tại sao chúng ta phải hành hương, tại sao chúng ta phải chiêm bái, tại sao chúng ta đến thăm những khu di tích. Trên có cái phương diện nào đó mà chúng ta tìm thấy được là những công trình của cổ nhân để lại, những di tích của người xưa có một cái giúp ích thiết thực gì cho đời sống tu tập của chúng ta hay không? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Thân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác, Nam Mô Tham Mai Giác, Nam Mô Phật Ca Giác. Tôi xin thỉnh kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Thần Chính. Dạ, con kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Chính, Đại Đức Chi Hạnh, và cùng chúng tôi Đức Tăng. Kính chào quý cô tu. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Alo, quý vị nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn cô Thúy Quyên. Dạ, kính bạch chị Lan, kính thưa quý vị. Dạ, con nghĩ rằng mình nói đến những cái thánh tích, cái nơi mà như liên quan đến cái bài học hôm nay nói đến những cái thất vọng. Chẳng hạn là còn nhiều cái thực động khác, cái nơi những cái di tích khác của Phật giáo đó. Thì con nghĩ khi mà một người mà đến những cái thánh tích quá khác thì giống như là mình nhớ lại những cái cội nguồn, những cái mọi cội nguồn. Khi mà mình đến những cái thánh tích đó, mình có cái tâm niệm như là một người tìm lại những cái cội nguồn của mình một thời. Cũng như là Đức Phật có ở tại nơi đó, hoặc là chư vị thánh tăng có mặt ở nơi đó. Khi mà mình đến được cái chỗ đó, thật sự khi mà mình giống như là mình nhớ hoặc là mình suy niệm đi suy tưởng đến những cái bậc tiền nhân, ví dụ như mình nói rằng một dân tộc thì có cái nền văn hóa của cái nền dân tộc đó. Những cái gốc tích của cái nền dân dân những gốc tích của dân tộc đó, văn hóa của dân tộc đó, người ta phải được tôn trọng hay là người ta được bảo tồn hay gìn giữ cái nền văn hóa, cái gốc tích của nền văn hóa dân tộc đó. Và khi mà mình nói đến Phật giáo thì những cái nơi hang động thì theo con nghĩ rằng dù nào qua một cái thời gian, qua một thời gian thì cái sự biến thiên nó có thay đổi, cũng như là mình thấy rằng có một số hoạt động là thuộc về tàn ảnh hay là trong đất đưa các hội quả hay những cái kia văn nói về khắc những cái bản kinh của Phật giáo chẳng hạn là như vậy, hay hoặc là những câu Phật ngôn, thì ở đó có những cái tàn ảnh vào một thời kỳ Phật giáo nguyên thủy, thì mình cũng ghi nhận ở đó để mình tìm lại cái cội nguồn. Mà dường như là chỗ đó, những cái nơi đó là cái chỗ mà gọi là để xác tính hay là cái chứng minh rằng một thời Phật giáo có mặt ở tại đó, hay là một thời Đức Phật và chư vị thánh tăng có mặt ở tại đó,
ai đó? À, bây giờ để tôi bận công việc rồi. Hỏi cái gì? Tôi bận công việc rồi. Alo, quý vị nghe được không ạ? À, dạ quý vị, dạ có nghe được không ạ? Dạ có nghe được không ạ? Dạ, thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà thánh tích đó, khi mà mình đến đó, mặc dù là có những hoạt động, có những nơi đó, phải nắm lại những cái bia hay là những cái chiêu thức hỏi hoa để phải nắm lại cái thời giá như thế. Nhưng mà có những cái hoạt động mà như sư tử là nói như nãy, có những nơi thì có những cái sự tha tội trong đó. Thì thời kỳ mà chúng ta biết là thời kỳ Phật giáo đại thừa phát triển sau này, những cái mà mình biết như vậy sẽ có cái sự cân hơn, nhưng dạ có cái sự thôi không và chỉ hiểu. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng mà chúng tôi nghĩ rằng là khi mà mình đến những cái thánh tích đó là giống như là mình tìm lại cái cội nguồn, từ đó mình khởi được cái niềm tin vững chắc hơn. Còn cái việc tu đó thì nghĩ rằng là chúng tôi nghĩ rằng là trong cái việc tu là sự nỗ lực khi mà mình đến những cái thánh tích đó tạo cho mình có thêm những cái niềm tin vững chắc, và giống như là một sự minh chứng. Và khi mà mình đến những chỗ đó để tạo một sự minh chứng, minh chứng cái niềm tin của mình càng hay vững chắc lên hơn nữa. Và giống như mình nhớ cái cội nguồn hay là những Phật cha ông của mình đi qua đã sống một thời sống ở nơi này, giống như là người con người cháu vậy đó. Mình nghĩ rằng là cha ông của mình đã sống ở nơi này và đã làm những gì và đã nói những gì và đã tạo ra những gì thì mình nhớ lại những điều đó. Và khi một người Phật tử hay là một người tu theo Phật giáo thì mình đến những cái thánh tích là có nghĩa là mình gợi nhớ lại những cái nơi mà Phật những cái bậc tiền nhân đi qua, chẳng hạn như Đức Phật và chư vị thánh tăng hay chư vị thánh đã sống từng sống ở nơi này, tạo cho cái giống như là mình phát tính được cái niềm tin của mình càng vững chắc lên đi. Nhưng mà từ đó cái niềm tin mình càng vững chắc lên kia, việc tu tập của mình thì nó càng phải càng nỗ lực hơn đi. Mặc dù là cái việc tu tập là cái thành đạt hay là cái thành đạt trên cái phương diện tu tập của mình hay không là chính bản thân của mình, nhưng mà điều đó nó cũng phản ánh lên để giúp cho mình xác định được cái niềm tin của mình và từ đó mình nỗ lực lên. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cái điều mà mình đi đến thánh tích thì giống như là mình là một người Phật tử, mình tìm về ở cái cội nguồn đó để tạo nên cái niềm tin. Mình nhớ lại, chứ mình nhớ lại những cái nơi mà Đức Phật và chư vị một thời Đức Phật và chư vị thánh tăng đã sống nơi đó, để rồi mình khởi cái niềm tin càng vững chắc và mình cố gắng tu tập, chứ nó không còn những cái gọi là mà cái gì đó ở trong cái mà người ta nghĩ giống như là mơ tưởng hay là những cái gì đó hay là cái trừu tượng mà người ta tưởng tượng đó. Nhưng mà ở đây có nghĩa là một chỗ mà để chúng ta thấy rõ, biết rõ qua cái mắt thấy, qua cái gì mà chúng ta đã tìm hiểu trong kinh hay trong những cái gì mà trong tâm tại như vậy, hay gọi là trong những sự Phật giáo đã như vậy, thì chúng ta có thể tìm hiểu như vậy để rồi tạo nên một cái sự tu tập của chúng ta càng có một cái sự vững chắc lên thêm, càng có nỗ lực. Thì mặc dù như vậy, nhưng mà cái việc tu tập là việc nỗ lực tu tập của mình là đúng, nhưng mà cái việc mà mình đến những cái thành tích đó nó tạo cho mình một cái sức mạnh. Sức mạnh ở đây là cái niềm tin hay là cái sự hiểu rõ, cái xác định được, xác tính rõ hơn nữa về cái sự hiểu về Phật giáo qua những cái gì mà chúng ta ở trong cái gọi là kinh điển giáo lý của Phật dạy dạy, và qua những cái gì mà hội quả hay là liên quan gì cái mặt đó, thì tất cả những cái điều đó nó phản ánh lên trên cái phân quả, nó kết hợp với nhau để tạo nên cái người tu tập có một cái sự hiểu biết đúng và cái sức tu tập nó càng vững chắc lên. Thì qua đây chúng tôi xin trả lời là con xin đánh giúp ý kiến con gọi các bạn như vậy, thì nếu con bổ chút cái gì thì con xin cái thứ có thể quan hệ.
cao xuống thị trường để được pháp tình. Bây giờ tôi xin thỉnh đại điện pháp đăng. Có một câu hỏi xin thỉnh ý kiến của đại điện pháp đăng là đại điện pháp đăng còn nghĩ rằng là mỗi một thời đó chúng ta có một cái cách hoàn pháp khác nhau hay không? Có thể nào một cách hoàn pháp thời Đức Phật còn đại thế đó được áp dụng cho 500 năm sau khi Đức Phật quy tịnh, hay là áp dụng bây giờ, hay là chúng ta ngày hôm nay, người ngày hôm nay có nên hoàn pháp giống như thời Đức Phật còn đại thế hay không, hay là chúng ta cần chùa chuyện, cần tâm tưởng xin tính ý kiến với Đức Phật đó, thành ra Đức Phật đó.
Dạ, con Pháp Đăng cho nên nhận được tâm hảo. Cho nên đại sư trưởng là Pháp Đăng được Pháp Tăng, được tài quyền, được nguyên ảnh, được Pháp Tính, cũng được Pháp Tức Tăng. Xin chào Ni Sư Liệu Pháp cùng với bài cô tu nữ, xin chào Pháp Tình. Theo câu hỏi của thằng Tọ thì nói thật sự thì nếu mà Chư Tăng thì cũng nhìn thấy được cái chiều toàn chiều. Có những đứa nhỏ nó vào chùa đó thì có tranh ảnh chỉ cho nó, rồi nói cho những nhỏ nó nghe những cái gì mà vừa tầm với cái sự hiểu biết của nó đó, thì nó dễ nghe hơn. Và con cũng thấy ở chùa chiền có những cái tranh ảnh đó, những đứa bé thường nó vào chùa thì nó lại Phật lại như vậy, nhưng mà đi vòng vòng coi những cái tranh ảnh, thành ra có những cái tranh ảnh nó cũng cách để mình giải thích, để mình nêu lên, để mình nói ý nghĩa. Còn thấy người lớn cũng vậy, người lớn cũng đa số họ cũng vào chùa, họ cũng có người mà họ cũng chưa biết biết gì hết, thì cũng họ đi viếng cảnh chùa, viếng cảnh chùa như vậy thì họ cũng nhìn vào những cái tranh ảnh. Có nhiều khi mình ngồi nói cho họ nghe thì họ cũng ngồi nghe rất là lâu. Điển hình như là chùa của sư trưởng mà mấy lần lễ đó thì có nhiều người không đến, họ coi rồi họ hỏi cái này hỏi kia, có thể nói với họ nghe cả tiếng đồng hồ, thì họ cũng thấy hay, họ cũng khen hay. Thành ra theo con nghĩ rằng cái thời kỳ của Đức Phật á, thì Đức Phật ngài đến đâu, các vị thánh ở đâu á, thì các ngài biết cái căn cơ trình độ của chúng sanh, biết như thế nào để mà khuyên. Còn cái thời kỳ bây giờ thì cái tăng thì không có khả năng như vậy. Nhưng mà nếu mà có những cái bức tranh ảnh, những cái bức hình đó, thì cũng giúp cho những người đó họ nhìn vào đó và Chư Tăng có thể nói, hoặc là nhìn vào đó để mà Chư Tăng giảng, nhìn vào đó để nói lên cái ý nghĩa, thì cũng cái đó có thể cũng phù hợp để phát triển. Rồi nếu mà nói rằng ngày xưa thì Chư Tăng hoàn pháp như vậy bây giờ thì mình có phải hoàn pháp giống vậy không? Và thật sự thì mình cũng hoàn pháp giống vậy thôi, chứ cũng không khác gì cách là trình bày Phật ngôn, trình bày ý nghĩa về những cái chi pháp. Nhưng ngược lại nó có những cái tấm hình, tấm ảnh, tấm tranh, những cái phù điêu đó thì nó giúp cho mình chỉ, và cũng đó là cái điều kiện để người ta nhìn. Thường thường thì trong Phật pháp hay là nói A Di Đàm thì mình cũng có thường biết được cái cảnh duyên á, thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, những cái cảnh thiện để cho cái tâm người đó nhìn vào họ quan hỷ, hoặc là họ ngồi họ nghe, hoặc là họ ngồi để nghe mình giảng, mình chỉ, có họ nghe họ nhớ được bao nhiêu thì họ cũng quan hỷ và đương nhiên. Còn nếu mà nói về thời nào cũng vậy, bởi vì văn thành trí là mình do nghe để mình có trí, và cái nghe học đọc viết thảo luận suy tư đó, điều đó là điều tất nhiên, không có thể nào mà không có được. Bởi vì nghe đọc học và viết suy tư thì chắc chắn là cái đó là để tạo trí, tạo cho cái người có trí để cái người đó học thuộc. Thành ra cái những cái hình ảnh con thấy nó cũng rất là cần thiết, nếu hình ảnh để chúng ta nhìn nghe đọc học viết thì mình, hoặc là thảo luận hoặc là suy tư, mình nói về Đức Phật thì cho họ nghe, họ hỏi mình, hoặc là họ suy tư về Đức Phật, nếu có được vậy thì con thấy cũng rất là tốt. Còn nếu mà nói về ngày xưa Di Tăng thì cũng hoằng pháp bằng cái cách đó. Ví dụ mình thấy như ngày La Hầu La vậy, cái buổi sáng ra hốt một nắm cát nguyện, bữa nay học nhiều Phật ngôn như vậy, rồi đến lần ngày Xá Lợi Phất ngày dạy cho học. Nên chúng ta thấy trong trường bộ kinh cũng có bài kinh Phúng Tụng đó, rồi thế nào là một pháp, thế nào là hai pháp, thế nào là ba pháp, thế nào là bốn pháp, thế nào là năm pháp, thế nào là sáu pháp, thế nào là bảy pháp. Thì chư tăng muốn học thuộc rồi cũng đọc tụng lại cái đó, nên cái pháp được gọi là cái bài kinh phúng tụng ở trong bài kinh thập thượng, hoặc là kinh phúng tụng trong 34 bài kinh trong trường bộ kinh thì có là kinh phúng tụng hay là kinh thập thượng. Thì có nghĩ rằng nếu mà người ta có thời gian để vào chùa, bởi vì cái chùa con ở ngày xưa là cái chùa bên Bắc Tông, mà con vẫn duy trì cái thời gian tụng kinh 7 giờ. Vì ở đây là những người làm công nhân nông trường, họ không có chủ động được cái thời gian họ đến chùa, mà thường thường là tối họ về nhà, rồi họ tận dụng cái họ đi chùa tụng kinh, rồi con cũng giảng vào lúc tối nữa, giảng vào lúc 7 giờ. Biết rằng ngày xưa thì Đức Phật thầy giảng cho Phật tử nghe buổi chiều, nhưng mà bây giờ thì nó khác. Với ngày xưa là ngày xưa thì đi đèn đuốc nó lập lè, còn bây giờ đèn điện nó sáng trưng, từ chùa đến nhà người ta đèn điện đèn đường nó cũng sáng, nên nó cũng không phải như hồi xưa là phải đi nghe pháp buổi chiều buổi tối là phi thời. Còn bây giờ thì buổi tối cũng rất là sáng, rồi có thể con thấy cái đó nó cũng không cần phải thay đổi cái giờ mà giảng đúng theo cái giờ buổi chiều, mà cứ để giờ buổi tối sinh hoạt cho đến bây giờ cũng vẫn tiếp tục và sinh hoạt cách cách đó. Và thấy họ tới mỗi buổi chiều tối họ vào chùa họ tụng kinh, họ cũng thấy hoan hỷ. Rồi mình ở chùa mình thấy hoan hỷ là họ cũng tới lui chùa tụng kinh. Và nếu nói về cái cách hoàn pháp á, thì chư tăng làm sao mà những cái người Phật tử họ tiếp cận được chư tăng một cách dễ dàng, thì cái đó là cái điều kiện để nhắc nhở, để khuyến khích họ, để cho họ hiểu về cách sinh hoạt của Phật giáo, rồi cũng nói cho họ nghe những cái gì truyền thống ngày xưa Đức Phật và chư tăng có những truyền thống đó, nhưng bây giờ thì có những cái điều kiện nó có thể thay đổi hơn. Ví dụ mình ở chùa rồi thì tối thì đèn điện sáng, mình có thể đi nghe pháp buổi chiều tối cũng được, đâu có sao. Hoặc là tối mình có thể vào trong chùa tụng kinh, rồi có thể là học kinh. Rồi có nhiều khi những cái bữa mà không vào, con tận dụng dạy cho Phật tử khi họ tụng kinh, rồi dạy cho họ học một chút xíu, khoảng tiếng đồng hồ hoặc nửa tiếng đồng hồ. Thì con nghĩ rằng đối với chư tăng thì làm sao để cho mọi người hiểu được Phật pháp bằng cái thời gian mà có thể hiểu được, đó là điều con nghĩ rất cần thiết. Thì con nghĩ là ngày xưa và nay cũng vậy thôi. Ngày xưa thì ngày La Hầu La cử mỗi sáng ra thì hốt nắm cát nguyện, bữa nào học nhiều Phật ngôn như vậy, và đến ngày Xá Lợi Phất hoặc là đến Đức Phật thì dạy cho những cái pháp đó là các ngày đọc tới đọc lui nhiều lần. Còn bây giờ thì mình có thể nhiều hơn cái điều kiện, có thể là mình nghe giảng thì mình thâu văn, mình mở mình nghe được nhiều lần. Cái đó là cũng là cái tiện lợi theo cái trào lưu khoa học văn minh. Nếu mà ngày xưa thì con người ta có tiếng nhiều, còn bây giờ thì có nhiều khi mình phải cần cù chút xíu, mình phải chịu thương chịu khó chút xíu, rồi mình học rồi có nhiều cái nghe. Thậm chí ngày xưa con ở ví dụ Đức cũng vừa có những cái lúc mà sư trưởng dạy, con cũng mở máy lên thâu rồi mở nghe 50 lần 20 lần vậy để nhớ lại. Thậm chí có nhiều khi con lấy máy đánh chữ, con đánh lại cái nghe cái câu tới đâu đánh tới đó, đánh trở thành y như cái bài pháp vậy đó. Nhờ đó mình coi vào đó mình học. Mình không có khả năng để học một lần để cho thuộc, nhưng mình có khả năng để nhờ cái phương tiện là những máy cassette hoặc là máy đĩa thâu lại, rồi mình mở mình nghe lại nhiều lần. Bây giờ thì con thấy nó có điều kiện cũng có nhiều điều kiện hơn. Ví dụ như mình những cái máy MP3 có thể là mình thâu mình xóa rất là dễ, nó không có tốn kém mà cái chi phí. Ngày xưa thì những cái băng mà mình xóa một hai lần là nó hết ghi lại được. Bây giờ thì nó không có được, nó lại tiện lợi hơn. Và con nghĩ rằng cái làm sao mà mọi người nghĩ rằng mình học Phật pháp là quan trọng, mình hiểu là dạy Đức Phật là quan trọng, những cái gì cần hiểu đó là cái điều rất cần thiết để mình học hỏi. Thì trong câu hỏi của thần tọa Giác Đẳng thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu có gì cần nói thêm, con xin thần tọa nói thêm ạ.
Sau khi truyền Đại Đức Pháp Đăng, nhưng lời của Đại Đức Pháp Đăng nói thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng, ngay cả như học viên dự pháp mà trước khi Ngài thực sự Ngài vẽ ra bản lưu chi pháp đó, thì thực sự nó không có tiền lệ mà sau khi Ngài có bản lưu chi pháp, chúng ta cũng phải nhìn nhận nhiều công trình nghệ thuật hay là những cái phương pháp về sau này rất là đặc biệt với trong sự học tập. Về chính này thì lời thầy thỉnh Ni Sư Liên Pháp trở lại một lần nữa. Nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là Ni Sư là người sống ở Ấn Độ và đã từng đến viếng thăm Ajanta Lora. Và lý do thứ hai, Ni Sư cũng là người được đào tạo ở trong ngành sư phạm. Thì xin được hỏi ý kiến của Ni Sư là Ni Sư thấy rằng những cái động thạch khác hay những công trình mà tạo nên những kỳ quan như là Ajanta Lora hay là Đôn Hoàng hay là Đại Túc hay là Long Môn thạch động, nhiều công trình đó trên phương diện Phật pháp, trên phương diện tu hành đó, thì có làm cho Phật pháp hưng thịnh về mặt này hay là có làm cho Phật pháp bị suy thoái về mặt kia? Chúng ta nhìn sao về điểm này trên cái nhìn của một người đi chiêm bái và một người tu học, của một người nhìn qua cái góc cạnh có trên cái phương diện thì cái giá trị của sự giáo dục, thì của ngành giáo dục, xin được thỉnh Ni Sư Liên Pháp hoan hỷ cho biết ý kiến của Ni Sư về điểm này.
Dạ, con thầy xin nhìn sự công trình điêu khắc tròn trụ hay là kiến trúc từ cái hang động Phật giáo đó, cộng sự giả từ văn hóa và giáo dục rất là lớn. Bởi vì khi mình tới chẳng hạn như một người có hiểu biết về Phật giáo nhưng mà không biết nhiều lắm, tức là chỉ có đọc qua trong lịch sử thôi, nhưng mà khi tới thì công trình kiến trúc đồ sộ như vậy đó, người ta có một cái ấn tượng rất là tốt đẹp về Phật giáo. Cái người bảo trợ cũng như là người tổ chức và những người mà thực hiện về công trình này đó, họ sẽ có một đức tin rất là vững mạnh và họ có một cái trí tuệ, một khả năng rất là phi thường mới có thể tạo nên những cái công trình đẹp đôi như vậy. Từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên mà cho tới bây giờ là mình thấy đã là trên 20 thế kỷ mà những cái công trình đó đó bây giờ vẫn không có, những cái công trình sau này người ta có làm đó cũng không thể mà qua mặt những cái công trình ngày xưa được, thì người ta sẽ có thêm cái sự ngưỡng mộ đối với Phật pháp. Và thứ hai đó là những cái bài pháp, những cái bức, những câu chuyện về câu chuyện tiền thân của Đức Phật được khắc họa và khắc sống động trên những cái bức tường, và những cái hình ảnh của Đức Phật, các Bồ Tát, các vị chư thiên cũng được khắc họa một cách rất là sống động, rất là mỹ thuật, thì cũng giúp cho người ta có một cái hình dung một cách dễ dàng hơn về sự tịnh kỳ từ bi, đức tịnh từ bi, trí tuệ, sự an tịnh, sự khoan dung của Đức Phật. Và như vậy đó là khi một người mà đến cái viện thăm một cái thạch động đó, người ta có thêm về đức tin, người ta có thêm về kiến thức, và người ta cũng có thêm những cái hiểu biết một cách rất là thực tế, rất là gần gũi những cái gì mà mình chỉ nghe thôi mà bây giờ mình lại có thể thấy nữa, thì những cái điều đó nó sẽ được khắc sâu vào trong cái tư tưởng của cái người người học, hơn là chỉ có việc hơn là những cái cả mà mình chỉ tưởng tượng, từ có những cái tưởng tượng của mình đến lúc mà không có chính xác hay là không có được hoàn mỹ lắm, nhưng mà nếu như nó có những cái tác phẩm nghệ thuật đó nó biểu hiện ra một cách sống động, tinh tế, thì nó sẽ giúp cho mình nhận thức được, mình cảm nhận được một cái giá trị tư tưởng văn hóa của đạo Phật một cách sâu sắc hơn. Tuy nhiên hồi nãy chị từng có hỏi là nó có thể có giúp từ phá tiền hay là có thể một mặt khác đó, thì nó có thể có cái khả năng hạn chế hay không, thì con nghĩ rằng rất ví dụ như bao những cái thời buổi nào đó mà người ta bỏ tiền bạc ra quá nhiều để mà bỏ vào những cái công trình, rồi thì giờ bỏ ra quá nhiều vào những cái công trình nghệ thuật đó, thì nếu như mình xét về một cái khía cạnh thực tế, thì đôi lúc đó có những người họ nhìn vào thì họ sẽ thấy rằng có một cái sự phí phạm, nhưng mà những cái sự phí phạm đó đó thì còn tùy theo cái giá trị, giá trị về mặt thời gian, giá trị về mặt văn hóa, về mặt tư tưởng. Thì nếu như mà đánh giá về cái mặt mà công của tài sản mà bỏ ra
công sức tất cả những bao nhiêu tỷ đề, bao nhiêu người mà đặt vào trong hành trình hoạt động đó đó, thì con thấy rằng một điều đó đó nó xứng đáng, không có một chút gì gọi là phí phạm cả. Bởi vì có những thứ mà mình đầu tư vào những cái khoản nào đó đó, nhưng mà thì những khoản đầu tư của mình có khi rất là lớn, nhưng mà nó không có giá trị lâu dài. Còn những cái khoản đầu tư này đó, nó có một cái giá trị rất là lâu dài. Về thời gian nó cũng có giá trị lâu dài, mà về mặt văn hóa đó, nó cũng có một cái tác động rất là trực tiếp vào trong những cái người nghe, những người chuyện tham gia để chuyên bãi. Vì vậy cho nên là con thấy rằng tuy là tổn công, tổn sức, tổn của rất là nhiều, nhưng mà thật sự đó, cái công trình đó rất là đáng để người ta đầu tư bao nhiêu thể hệ như vậy. Và hiện giờ thì chính phủ Ấn Độ người ta cũng bỏ rất là nhiều tiền bạc vào để người ta duy trì, người ta bảo dưỡng, người ta cũng làm sao đó để những cái công trình kiến trúc và nghệ thuật đó không có bị mai một với khí hậu, với thời gian và với sự tan phá của chất do sự vô ý thức của con người. Mặc dù thì sau này nó cũng sẽ theo cái định luật vô thương đó thì nó cũng sẽ bị mai một thôi, nhưng mà nếu như mà con người có cái ý thức bảo vệ để cho những cái thế hệ mai sau người ta cũng có được chiếm được những cái công trình có giá trị như vậy đó, thì đó cũng là cái đường đạt để mà mình vào chúng ta. Thì đó là ý kiến của con với câu hỏi vừa thôi. Con mời chị cùng câu trả lời.
Sao chú, cái kỳ vị sư lựa pháp rất là khoa nghĩ hôm nay sư tổ tịch sư lại còn rung rung. Xin được hỏi sư tổ tịch sư một câu, và sau câu hỏi sư tổ tịch sư thì xin được có một vài lời tương trình về chuyến đi xuyên qua Tây Phá Lã mà chúng tôi vừa đi. Chúng tôi nghĩ rằng lâu lâu có một vài công trình, có một vài sự việc ở trên đường đi rất là đáng để chia sẻ với cái chuyện công đức tổng ý của tử. Bây giờ thì xin được cũng sự tổ tài siêu để thuyền và hoan hỷ góp ý về điểm này là mà sự tổ tài siêu hôm nay chúng ta bàn về đồng áo chanh ta lo ra, đặc biệt là áo chanh ta thì có rất là nhiều cái minh họa về câu chuyện tiền thân của đức Phật. Có một số học giả thì họ cho rằng những câu chuyện tiền thân rất là hậu tác, chỉ là về sau này khi thời Đức Phật còn tại thế thì không có cái văn học trái hạch cả. Là một vị am tường Phạm ngữ và lặng lội ở trong tam tạng kinh điển, thì chỉ có khoan nghĩ cho ý kiến chỉ có về điểm này. Những câu chuyện tiền thân là những bổn sanh đó có khẳng định một cái giá trị nguyên thủy ở trong tâm bản kinh điển hay không? Xin được sư tổ đại sư.
Kính bạch sư tâm kính thưa quý vị. Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Kính bạch quý ngài, ở đây theo cái sự nhận xét của chúng tôi thì có lẽ là do vì cái niềm tin của chúng tôi đối với Phật pháp luôn luôn có cái lòng tin tuyệt đối đối với Đức Phật cũng như giáo pháp và tăng chúng. Vì vậy khi nói đến kinh điển, ngoại trừ những cái quyển sách và được viết soạn do những vị sau này, thì chúng tôi có cái sự cân nhắc. Nhưng mà đối với Tam Tạng kinh điển thì gần như là chúng tôi không có vấn đề gì mà chúng tôi thắc mắc. Luôn luôn là chúng tôi đặt niềm tin. Từ thuở nhỏ khi chúng tôi mới xuất gia thì chúng tôi đã có đọc được kinh bổn sanh rồi, tiền thân của Đức Phật. Chúng tôi nhớ nhiều và nhớ rất nhiều về những chuyện tiền thân. Nhưng bây giờ hỏi làm sao biết được đó là những lời dạy của Đức Phật. Thì ở đây chúng tôi xin thưa rằng vì ở trong chánh tạng á, trong 15 tập của tiểu bộ kinh có tập cho tất cả. Nhưng mà cái tác cá ở đây chỉ viết bằng văn xuôi, bằng văn kệ. Rồi từ cái văn kệ đó, các vị chuyển dịch thành văn xuôi. Cho dù là viết bằng văn xuôi nhưng mà cũng dựa vào cái cốt truyện mà trong cái tạng ghi lại bằng văn kệ. Gatha. Cho nên kinh bổn sanh tất cả đã có ở trong tâm tạng kinh điển, nên chúng tôi tin là kinh bổn sanh có do Đức Phật thuyết. Giải đáp đối đây, thưa quý vị, ở trong Trung Bộ, Trường Bộ cũng như Tương Ương Tăng Chi, thỉnh thoảng chúng ta cũng có gặp rất nhiều trường hợp mà Đức Phật này kể về câu chuyện quá khứ. Đó là một điều. Cái điều thứ hai nữa mà chúng tôi tin là bởi vì nếu như chỉ có kinh điển Phật giáo ở một thứ nào đó, có những cái câu chuyện đó thôi, còn các thứ quốc giáo khác thì không có. Thì ở trong trường hợp này thì chúng ta còn phải xác lại. Nhưng đằng này thì trong suốt những cái kỳ kết tập tâm tạng cho đến bây giờ, dù cho tâm tạng viết bằng chữ Thái, bằng chữ Miến, hay là bằng chữ Lào, bằng chữ Campuchia chẳng hạn, hay là viết bằng cái chữ Roman, thì luôn luôn là có bộ cha tất cả và giống nhau. Chúng tôi nghĩ rằng nếu như do một vị nào đó họ trước tác hoặc trước tác con này thì có lẽ là chư tăng ở trên toàn cầu các vị sẽ không có chấp nhận theo được nếu không đúng. Còn lần này thì tâm tạng ở các nước giống nhau ở chỗ đó, và ai cũng nước nào họ cũng chấp nhận như vậy. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái điều quan trọng mà chúng tôi y cứ vào chỗ đó, và chúng tôi cho rằng kinh bổn sanh là thật sự do Đức Phật thuyết. Bởi vì khi mà chúng tôi đọc qua kinh bổn sanh bằng nguyên bản bằng tiếng Pali đó, thì thưa quý vị, chúng tôi thấy ở trong tâm tạng Thái hay là tâm tạng Khmer cũng như tâm tạng Miến thì chúng tôi đọc không được, tâm tạng Bali Miến chúng tôi đọc không được. Nhưng mà
chúng tôi thấy bên Thái hay tâm tạng Khmer chẳng hạn, thì nó giống như tâm tạng Latin vậy đó, thì cũng có cái bộ kinh bổn sinh mà viết bằng con xuôi như thế. Cái điều thứ ba nữa mà chúng tôi muốn nói ở đây là, vì ở trong kinh điển Jataka, một cái bài kệ mà Đức Thế Tôn Ngài đọc lên để mà thiết lên cái sự bổn sanh đó, người ta trích dẫn cái câu đầu và người ta nói rằng bài kệ này, câu chuyện này đã được Đức Thế Tôn nói đến khi Ngài trú ở ở đâu đâu đó, do nguyên nhân một vị tỳ kheo nào làm gì gì. Chúng tôi nghe như vậy, cho nên chúng tôi nghĩ rằng nếu như mà đây là một cái tập kinh trước tác, một cái bản trước tác hay một cái tác phẩm mà do người đời sau viết, trong khi đó sư tăng có ở các xứ, các vị trưởng lão cũng có, các vị đâu có thể dễ dàng chấp nhận khi mà cái tập kinh bổn sanh đó lại nói rằng câu chuyện này đã được Đức Thế Tôn thiết, Đức Thế Tôn nói khi mà Ngài trú ở đâu đâu đó, thì các ngài không thể nào mà các ngài bỏ qua được, hay là các ngài không thể nào mà các ngài chấp nhận để suy tụng được. Chính vì ba điểm này mà nói riêng bản thân chúng tôi thì chúng tôi rất là tin tưởng. Tất nhiên chúng tôi không thể, chúng tôi cũng không có nói là chúng tôi hoàn toàn là chúng tôi chấp nhận một vài điểm có tính cách hơi thần thoại một chút, nhưng mà chúng tôi cũng không có phủ nhận điều đó, bởi chúng tôi vẫn nghĩ rằng cái chuyện xưa, chuyện quá khứ, có nhiều cái chuyện hy hữu, chuyện lạ xảy ra. Và chúng tôi thật lòng mà nói, chúng tôi rất quan hỷ, rất thích khi mà chúng ta đọc kinh bổn sanh. Đó là cái ý kiến của chúng tôi, cũng như câu trả lời cho cái câu hỏi mà thượng tọa Cha Tăng vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Ta xin kính chân thưa tổ sư, bất kỳ tôn đức và thưa quý Phật tử, còn 10 phút còn lại thì xin được bắt đầu một loạt bài nói chuyện, có lẽ nó mất khoảng 3 hoặc 4 ngày, liên quan đến chuyến đi từ Mạc Sư Khoa xuyên qua cánh đồng mênh mục Tây Bản Lệ Á và đỉnh Mông Cổ, và chuyến đi đang thực hiện. Thật ra thì bởi vì có dự trù cuối năm nay có một chuyến đi, nên nhân có duyên sự sang Mạc Sư Khoa, chỉ tôi muốn đi cho biết. Và cũng phải thưa với quý ngài và quý vị rằng chưa bao giờ mà có một chuyến đi dài mà lê thê ở đây xe lửa mà ăn mì gói nhiều như chuyến đi này. Chứ đây sẽ kể tại sao, nhưng mà trước nhất thì xin được nói rằng ở tại Nga đó thì Phật giáo có một cái địa bàn rất là lạ lùng. Khi mà chúng ta muốn vẽ được một bức tranh Phật giáo, trước nhất là như chúng ta được biết rằng nước Nga là một quốc gia mà có diện tích rộng nhất trên thế giới, từ Âu Châu kéo dài xuyên qua một vùng đất mà chúng ta cho rằng đó là một thảo nguyên rộng nhất thế giới, đó là Tây Bán Lệ Á, kéo dài cho đến Thái Bình Dương. Đã có thời thì Alaska của Hoa Kỳ nằm trong chủ quyền của Nga, ngay cả ngày nay không còn Alaska nữa thì Nga là một quốc gia rất lớn. Chúng ta thấy hình dung một địa như mênh mông như vậy đó, thì chúng ta mới nói rằng Phật giáo ở tại Nga thì quý vị tuy rằng không có nhiều, người ta ước tính con số đăng ký chính thức là khoảng 700.000 Phật tử là đăng ký chính thức, Nhưng mà trong số hơn 170 triệu dân Nga thì ngày nay có một ước tính khác, người ta nói rằng có khoảng 3 triệu người là những người hoặc giả là học hoặc là thực hành Phật giáo bằng cách này hay cách khác. Những người nằm ở tại các quốc gia tiểu Á như là vùng gần với Mông Cổ hay là Kazakhstan hay là một số các tỉnh bang giáp tranh với Mông Cổ thì thưa quý vị, phần lớn là theo Phật giáo Tây Tạng, nhờ một giáo phái mà chúng ta gọi là Kim Cang Thừa đã được truyền vào Mông Cổ và từ Mông Cổ truyền sang Nga vào thế kỷ thứ 15. Và trước khi mới được có thêm một tài liệu do một Phật tử ở đây cung cấp thì người ta đã có những bằng chứng rất là rõ ràng là vào thời vua A Dục thì trong những phái bộ truyền giáo mà vua A Dục gửi đi đã có phái bộ truyền giáo đặt chân đến Nga, vùng đất mà chúng ta gọi là Nga ngày nay. Thì về đến này chúng ta nên nói rõ là thời xa xưa đó cái biên giới của Nga khác với ngày hôm nay, rất khác với ngày hôm nay. Biên giới của Nga được nới rộng về sau này, nếu mà chúng ta đọc lịch sử thì chúng ta sẽ thấy rằng trong suốt 300 năm từ thế kỷ thứ 14 cho đến thế kỷ thứ 17 đó, thì nước Nga liên tục đã bị Mông Cổ và Thát Đát đe dọa xâm lăng, và Mạc Sư Khoa đã trở thành một miếng mồi ngon phải truyền cống rất lớn cho Mông Cổ. Và chúng ta hiểu rằng mãi cho đến khi mà người Nga họ có thể xây dựng được đường ray xe lửa xuyên Tây Bắc Lệ Á thì quân đội Nga mới có cái khả năng để mà kiểm soát vùng đất này, nên vị trí biên giới nó không rõ ràng. Và một số các vùng đất mà nằm cực nam của nước Nga ngày nay đó thì mà nằm ở phía châu Á là theo Phật giáo và Phật giáo Kim Cang Thừa. Có một số lớn những người Việt Nam và Trung Hoa ở tại Nga, có một Phật tử ở tại Nga cho biết rằng suốt nhiều năm mà qua lại giữa Bắc Việt và Xô Viết cũ thì người ta biết hiện nay có chừng 300 đến 400 ngàn dân Việt Nam sống rải rác đó đi ở tại Nga. Chúng ta không biết con số ước tính này có chính xác hay không, nhưng mà người Việt Nam sống ở tại Nga rất là lâu đời, và một số người Nga, người Việt Nam ở tại Nga cũng như Trung Hoa thì theo Phật giáo mà chúng ta gọi là Phật giáo Đại Thừa. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, có một số những học giả của Nga ở trong đó tiêu biểu như là bà Helena Blavatsky, người đã thành lập ra hội thông thiên học cùng với đại tá Henry Olcott. Thì như chúng ta biết rằng vào cuối thế kỷ thứ 18 đã nảy sinh phong trào của những người Âu Châu tìm hiểu Phật giáo ở phương Đông, và thưa quý vị, ở trong đó thì những học giả người Đức, học giả người Nga, học giả người Anh, những học giả này khi đi tìm về Phật giáo thì thời bấy giờ nơi mà họ thường tìm đến, họ biết nhiều đó là Tích Lan và Miến Điện, và do vậy có Phật giáo nguyên thủy ở tại Nga. Trước khi có sang Nga trước đây vài lần, nhưng mà những lần đó là do Phật tử Việt Nam mời. Tuy nhiên chúng tôi chưa bao giờ sinh hoạt trực tiếp với người Phật tử Nga, nhưng mà chúng tôi được biết rằng ở tại hai thành phố lớn là Saint Petersburg và thành phố Moscow, tức là Moscow hay là Mạc Sư Khoa, là hai thành phố mà có nhiều những hội Phật giáo. Và những hội Phật giáo này trước đây thỉnh một số những nhà sư, ví dụ như Sante Gunaratana, mà một vị cao tăng Tức Lan chúng tôi quen biết, hay là ngài Rahula cũng đã từng sang đó để giảng và dạy thiền. Thì nói chung thưa quý vị, Phật giáo Nga có cả ba truyền thống, nhưng mà những người thực hành Phật giáo này họ rất là xa lạ với nhau. Có thể rằng những người Phật tử Nga mà theo Phật giáo Tây Tạng, theo Phật giáo Kim Cang Thừa ở vùng gần Kazakhstan hay là gần Mông Cổ thì họ không biết nhiều về Phật giáo. Nga mà thực hành tứ điều tứ thì minh sát ở tại Mạc Tư Khoa. Và thứ gì, có những người Phật tử Việt Nam thì hầu như chỉ biết đến Phật giáo Việt Nam hay là Phật giáo Tây Tạng có tồn tại, nhưng mà không hành trì gì liên quan đến Phật giáo Tây Tạng. Thì chúng ta phải nói rằng đó là những mảnh vỡ, đó là những mảnh rơi rạc ở trên tại nước Nga. ngày hôm nay thì thực sự quý vị chúng tôi vào trễ và phải nói có nhiều công việc ở tại đây không có thì giờ, nhưng mà chúng tôi thưa rằng đến Nga để mà tìm thấy được cái để mà tìm thấy cái sinh hoạt của Phật giáo đó thì một là chúng ta phải quen biết, có quan hệ, hoặc giả là chúng ta phải ra công tìm hiểu một chút. Có những tu viện Phật giáo ở tại Mạc Tư Khoa, có những tu viện ở tại St. Petersburg, trước kia là Leningrad, nhưng mà không đổi mặt, chúng ta đi ngoài đường phố thì thưa quý vị, ngày nay đó người ta ghi nhận rằng nước Nga là đa số nghiêng về chính thống giáo, chính thống giáo tức là Christian Orthodox, hay là nói đúng ra là chính thống giáo phương Đông Phương. Và theo một con số chính xác mà chúng ta được biết thì chỉ có khoảng chừng 40% dân chúng Nga là theo chính thống giáo, còn lại một con số lớn dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản từ cách mạng Bolshevik năm 1917 cho đến khi mà Cộng hòa Liên bang Xô Viết sụp đổ vào năm 1991 đó, thì đã sản sinh ra một nhiều cái thế hệ, những thế hệ của những người không có tôn giáo, không có tôn giáo. Nên khi tình hình ở Nga đó thì tương đối rằng rất là tình trạng Phật giáo ở Nga đó chúng ta rất là khó nói. Nhưng mà chúng tôi thưa với quý vị như vậy là ngày mai này khi mà chúng tôi có thì giờ trở lại đó, thì chúng tôi sẽ đặc biệt nói về một cuộc hành trình xuyên Tây Bắc Lệ Á. Và có lẽ là quý vị Phật tử có mặt ở tại đây sẽ rất là ngạc nhiên khi mà chúng tôi nói về chuyến đi này, một chuyến đi mà chúng tôi rất là mong có được dịp để chia sẻ với quý ngài và quý vị. Thì hôm nay sau một thời gian vắng mặt vì bận sinh hoạt Phật sự ở tại Thi Sĩ và bận đi Nga, Mông Cổ, chúng tôi không có thời giờ vào đây để sinh hoạt. Bây giờ đi gặp lại chư Tôn Đức ở tại đây và gặp lại quý Phật tử rất là hoan hỷ. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có một đề tài. Đề tài này không phải xuất từ ở trong kinh, mà đề tài này đặc biệt nói về sự phục hưng Phật giáo ở tại Ấn Độ. Và qua đó chúng ta nói về công trình của Thiền sư Goenka. Chúng tôi rất mong mỏi rằng ngày mai này chúng ta có sự có mặt của Ni sư Liệu Pháp, một người đã sống tại Ấn Độ và trở nên từng đi hành thiền. Câu hỏi chúng ta đặt ra ở tại đây rằng trong tất cả sự trở về của những nguồn Phật giáo, trong tất cả những công trình để phục hưng Phật giáo Ấn Độ, thì ngài Goenka có gì khác biệt, và tại sao Thiền tứ niệm xứ đã là một trong những cái nhân tố quan trọng làm hồi sinh đạo Phật trên một vùng đất mà cơ hồ như là ngày nay khi chúng ta đến Ấn Độ thì chúng ta thấy rằng không dễ dàng để có thể đem Phật giáo trở lại một vùng đất này, một vùng đất mà đã Phật giáo đã bị quên lãng từ thế kỷ thứ 12. Chúng tôi tin rằng đề tài đó là một đề tài lớn, đề tài đó là một đề tài quan trọng để chúng ta suy gẫm không phải trên vùng đất của Đức Phật ra đời mà trên tất cả vùng đất mà chúng ta đang hành đạo ngày nay. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Bồ Đề Tâm Ma đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư Phật tử sư, đảnh lễ sư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
trong thời cơ.
Thank you.